Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay, nơi tịnh nghiệp đạo tràng trường Hạ Ni chùa Long Vân, chúng con vô cùng hân hoan được cung đón bước chân của Hòa Thượng Pháp Sư vừa Quang Lâm. Thay lời Ni Sư trụ trì và toàn thể Ni chúng cùng quý vị Phật tử, xin thành tâm đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ trên Ngài luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng an tọa nơi vị trí mà chúng con đã dành sẵn cho Ngài. Trước khi đi vào buổi thuyết pháp hôm nay, chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể đại chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng an tọa. Xin thân mời Chư Tôn Thiện Đức Ni cùng toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng. Sáng hôm nay, vào một buổi sáng đẹp trời, theo lời thỉnh cầu của toàn thể ni chúng trường hạ chùa Long Vân chúng con, Hòa Thượng dù Phật sự đa đoan, ấy thế mà Hòa Thượng vẫn vì đàn hậu học của chúng con, không quản ngại đường xá xa xôi, bất từ bì quyền, Ngài đã chấn tích Quang Lâm về trường Hạ Ni chùa Long Vân chúng con. Giờ này trước đại hùng bảo điện của đạo tràng Amitabha, chúng con kiền thỉnh Hòa Thượng từ bi hoan hỷ ban bố pháp nhũ cho toàn thể ni chúng trường hạ chùa Long Vân, cũng thỉnh Ngài khai thị khóa tu Phật thất lần thứ 7 tại đạo tràng Amitabha. Giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam, làm phương châm tiến tu trên bước đường tìm cầu học Phật. Vậy trước khi đi vào buổi thuyết pháp hôm nay, chúng con xin được mạn phép giới thiệu Hòa Thượng cùng toàn thể đạo tràng. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng hiện diện trước mặt của toàn thể đại chúng, đó là vị Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Hạnh, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kim Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là viện chủ của chùa Hội Phước, xin được cung kính giới thiệu cùng toàn thể đại chúng. Giờ này đã đến giờ thuyết pháp, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng bắt đầu vào buổi thuyết pháp hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể ni chúng trường hạ của chùa Long Vân, và hôm nay cũng là cái khóa tu Phật thất của quý Phật tử. Tôi đi Hà Nội mới về hồi 20 giờ hồi hôm này. Hôm sáng thứ bảy thì tôi giảng trường hạ của Hội Phước của thị xã, xong rồi tôi đi Hà Nội ra ngoài đó nghỉ lại một đêm. Sáng thì buổi sáng chúng tôi giảng cho cái trường hạ của Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội, và chiều thì giảng cái đạo tràng niệm Phật chùa Hoài Nhai, tức là chùa Hòa Thượng Cua ở huyện Từ Liêm, tới 5 giờ. Thì sau cái thời giảng đó thì Phật tử họ đặt câu hỏi, nó họ hỏi dài quá, nên chiếm cái thời gian tới 5 giờ tôi mới xong cái thời giảng. Rồi thì 6 giờ mới đi Quảng Ninh. Từ ở Hà Nội mà đi Quảng Ninh nó gần 500 cây số. Leo lên núi chùa Ba Vàng. Chùa này thì nằm trên cái ngọn núi có cái chùa cổ hồi xưa, bây giờ thì giao lại cho giáo hội. Giáo hội mới cử một thầy, thầy này là trong tông phong của Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng mà lúc mà thầy tiếp tôi đó ở phòng khách thì thầy niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tôi mới biết là bên cánh của Thiền viện Trúc Lâm. Nhưng mà thầy dẫn tôi lên chánh điện thì thờ Di Đà Quan Âm Thế Chí, tôi hết hồn. Cái này cũng đặc biệt á. Thì tôi lên chánh điện thì tôi rất ngạc nhiên là ba cái tượng Phật đặc biệt quá, là vì ngài thỉnh ở bên Trung Quốc bằng gỗ mà cao là 7 mét, cái chùa của thầy đó là trên 10 mét, chỗ cái điện Phật đó cao trên 10 mét, tôn trí ba cái tượng Phật đứng lớn quá, mà cái nét đó thì phải nói là đặc biệt lắm. Khi nào quý vị có cái dịp đi Quảng Ninh ấy, tức là từ cái chỗ đường đi lên Yên Tử thì đi thẳng một đoạn nữa thì khoảng chừng 5 cây số thì có cái bảng nó để là chùa Ba Vàng. Chúng ta quẹo phía bên tay trái thì đi lên núi, cách đường thì khoảng chừng 5 cây số lên núi. Cái đường thì bây giờ thầy về thầy tráng nhựa, thầy làm rất là khang trang, xe 50 chỗ ngồi lên thoải mái lên đó. Thì ba cái tượng Phật đặc biệt lắm, tức là ba cái tượng Phật ở chùa Thiên Vương Cổ Sát ở Đà Lạt không bằng ba cái tượng này, lớn hơn mà sắc sảo mà đẹp hơn. Thế thì tôi quỳ xuống tôi lại, mà tôi muốn lại hoài, thấy đứng dậy thấy uổng, đẹp mà nó trang nghiêm lắm, tôi mừng quá chừng. Thế thì lên đó ngủ. Rồi chùa thì có 2 chiếc xe, chiếc xe K50 và chiếc xe 15 chỗ. 5 giờ đó thì 2 tài xế đó phải đi rước Phật tử ở Uông Bí, thị xã Uông Bí và Quảng Ninh, tức là cái khu vực đó, lên để nghe pháp. Thì sáng chủ nhật tôi giảng trên 1000 vị, trên 1000 vị. Rồi thì tới 10:30 buổi giảng nó mới xong. Thế thì xuống xe tôi đi về liền, không có ăn cơm, lên xe ăn gì đó rồi không có ăn cơm. Bởi vì từ ở đó mà về Hà Nội là 4 tiếng, và từ Hà Nội ra sân bay 1 tiếng nữa, cho nên tôi lên xe đi về luôn, không có ăn cơm. Về 6 giờ xuống tới sân bay Sơn Nhất là 6 giờ, về tới nhà 8 giờ 30 tối. Vậy ngủ giấc tới 3 giờ dậy sáng đi dạy. Thì tôi mới ngồi tôi nghĩ rằng Đức Phật ngày xưa tội nghiệp ngày đi bộ, rồi này ngày đi hoằng pháp đi bộ không, sức khỏe làm sao đi đi nổi. Bây giờ là có phương tiện đi như vậy nó, chứ còn không có phương tiện là không thể nào đi nổi, không thể nào hoằng pháp nổi. Thì hôm nay tôi giảng hai đề mục. Đề mục thứ nhất là dành cho chư ni trường hạ, mà cái đề mục thứ hai là dành cho cư sĩ cái khóa tu Phật thất, giảng hai đề. Để giảng cho chư ni thì tôi xin giảng là định cộng giới và đạo cộng giới. Cái này hồi xưa thì tôi học là Hòa Thượng Thiện Siêu dạy, Hòa Thượng Thiện Siêu dạy tôi. Và cũng trong cái trường hạ năm đó tôi học tăng mà, thì năm nào cũng phải an cư kiết hạ hết. Hòa Thượng dạy tôi định cộng giới và đạo cộng giới. Cái định cộng giới đó là các vị tu thiền mà họ đạt được một cái thiền định nhất định nào đó. Cho nên là ở bên ngoài đó, cái tướng trạng ở bên ngoài thì sổ sàng lắm, mình thấy dường như không có gì giữ giới hết. Đi đứng rồi muốn chạy thì chạy, muốn nhảy thì nhảy, muốn trèo thì trèo, chẳng có quay nghi gì hết. Nếu cái bình thường mình nhìn vào đó thì không ai kính hết đó, không ai kính trọng hết. Bởi vì thường thường đó, thì người ta kính trọng cái người tu là người tu có cái oai nghi. Đi thì sao, đứng thì sao, ngồi thì sao, ngồi như chuông úp. Mà ngồi như chuông úp, mà đi như là gió, đứng như cây tòng, nằm như cây cung, trong luật giải đó. Rồi cái vị này thì không có theo cái quy luật đó. Muốn nằm sao nằm chổng đầu lên, chổng đít lên cũng được, sao cũng được hết. Thấy mình thấy nó kỳ lắm. Đó nè. Cho nên ở trong luật nó có cái câu thế này: nội bí Bồ Tát, ngoại hiện thanh văn. Tức là ở bên trong đó các ngài đã yên tĩnh rồi, các ngài là Bồ Tát rồi, nhưng mà hiện ra cái tướng trạng ở bên ngoài đó là thanh văn, là phàm phu sổ sàng lắm. Nó không đó là cái vị ta gọi là định cộng giới. Tôi minh họa cái đó cho quý vị thấy. Ngài Đạo Tế, pháp danh của ngài là Đạo Tế, nhưng mà ngài khùng, người điên, cho nên ta gọi là Tế Điên. Cho cái pháp danh của ngài là Đạo Tế. Thế thì Tế Điên ngài ở chùa mà ngài tuyên bố với đại chúng ngài ghét một là ăn chay, hay là tụng kinh. Để trời Phật ơi, ở đây ai có dám nói cái đó không? Chắc đói chết. Quý ni ở đây mà tuyên bố ra đói chết đi, Phật tử không cúng đâu. Tu mà ghét tụng kinh như vậy, ăn chay. Cho nên ăn cắp tiền đi ra ngoài phố đó, mua thịt chó vậy ăn. Chẳng phải thịt heo còn đỡ nữa, là thịt bò nữa, thịt chó. Tức là cái bình bát của ngài trên quả đường đó là thịt chó, thấy cái đùi chó rõ ràng vậy đó, nhưng mà chúng là ta xét là tàu hũ, đặc biệt chưa. Nhưng mà dòm thì thấy là thịt chó, nhưng mà cái vị trưởng chúng á, ban quan chúng ta lại ta xét cái bình bát đó là thấy tàu hũ chứ không có thịt chó gì hết. Rồi ăn cắp áo quần của chúng gì đó ăn cắp hết, bán xuống như phố, bán uống rượu ăn thịt chó, quý vị chịu nổi không? Thế thì ở dưới phố ta lên ta mới mét. Thì Hòa Thượng trụ trì nó thì chừng nào bắt được tay vai được cánh nó, chứ còn chưa bắt được ta mà nói cái chuyện đó, mình tu hành nói không có được. Đó là thầy Quán Lượng, thầy tri sự nó báo cho Hòa Thượng trụ trì nó: Đạo Tế ăn trộm. Và thường nó bắt được người ta chưa? Mấy ông tu hành nói cái chuyện phải đúng giới luật đàng hoàng, chứ ghét người ta rồi thù người ta rồi nói nè. Cái Quán Lượng tức mình quá, cử hàng điệu núp vào cái cửa đó, chờ Tế Điên ăn cắp bắt thiệt. Trưa ta ngủ ở trên, cái ổng lên ổng chóp cái áo lễ của thầy Quán Lượng, cái áo đó cái áo đẹp nhất đó nghe, tốt nhất đó, chóp vào đổn cái bụng lên như ông Địa vậy đó, đi ra cửa hàng điệu nó bắt. Điệu bên này nắm cái tàn, điệu kia nắm cái tay thì chết tươi rồi. Thế thì giao cho thầy Quán Lượng, thầy Quán Lượng mới giao lên cho Hòa Thượng trụ trì đấy nè. Rõ ràng bây giờ con bắt được tay vai được cánh Hòa Thượng xử đi, chứ mà con nói Hòa Thượng không có nghe, Hòa Thượng còn binh nữa. Ông hư như vậy đó, ông Hòa Thượng còn binh nữa. Tôi đâu có binh đâu, mà chưa bắt được người ta thì tôi không xử, chừng nào có tôi xử chứ. Ông nói nặng lời người ta quá. Sao ăn cắp của người ta vậy ông? Tu hành gì kỳ vậy? Bắt Hòa Thượng đâu có nói quan cho con, chứ cái gì ông độ mà. Ông sổ ra cái gạch ngói không, gạch ngói dụng á, giống như sao bần. Và tôi hỏi chứ ở đâu mà ông mang một bụng vậy đó? Con ngủ trên lầu chuông á, mà con thấy là nó rớt ở trên nó bể rồi, con ôm xuống đặng xuống dưới này bỏ, mà đi chưa kịp bỏ cái rồi hai điều nó bắt. Hòa Thượng ông kêu Quán Lượng thấy không, rõ ràng chứ. Tu hành mà ông gian dối, ông ghét người ta, ông thù người ta, ông nói cho ăn cắp ở đâu? Tức là thầy Quán Lượng điên ở đầu luôn, bóp cái đầu vẫn biết sao, nó ăn cắp cái áo mình rõ ràng. Bây giờ nó bắt nó ra là gạch ngói không, đó là định cộng giới. Cái hình ảnh đó là định cộng giới đó. Rồi chưa nữa, ông ra chợ đi cà xịt cà sang nữa, hát nghiêu ngao ngoài đường vậy, thấy cái ông bán thịt chó đứng sát cái tường đó vậy đó. Ông chạy là ông vác cái đùi chó ông chạy. Thì thấy thiên hạ ta thấy Hòa Thượng gì ăn cắp thịt chó, thôi ông chạy đi. Thì cái ông mà bán thịt chó nó tiếc cái đùi chó đó, chạy theo giật lại, vừa chạy ra khỏi cái bức tường ngã cái ầm rồi xong. Tao không giật cái đùi chó chứ cha mày, phải không? Cái bức tường nó ngã thì chết cái ông bán thịt chó rồi. Cho nên ông giật cái đùi thịt chó, ông chạy cho cái bức tường ngã đó, không chết cái ông bán thịt chó, chứ ông đâu có ăn cắp thịt chó chi. Đó là định cộng giới. Thế thì Lục Tổ Huệ Năng sống với cái đám thợ săn đó 13 năm trong Pháp Bảo Đàn ghi đó. Thế bây giờ đó là Ngài giấu, Ngài không cho biết tông tích của Ngài là một vị tu sĩ. Ngài giấu, Ngài không cho biết. Ở với đám thợ săn mà đồng sự nhiếp, có nghĩa là muốn độ họ thì phải hòa đồng với họ, giống như họ vậy mới độ được. Chứ mình làm khác làm sao độ? Trong tứ nhiếp pháp là đồng sự nhiếp. Thế là Ngài hái rau la, Ngài bỏ trong cái nồi thịt của thợ săn đó, luộc. Xong rồi Ngài ăn, Ngài nói Ngài ăn rau lan chứ đâu có ăn thịt. Nói như tổ thì được, chứ còn mình nói cái đó không được. Mình nói rõ ràng đó, mình thì nói cái đó không được, nhưng mà tổ nói được. Vì sao? Tổ đã thanh tịnh rồi, trong tâm của Ngài đã thanh tịnh rồi. Đó là cái trường hợp đó gọi là định cộng giới. Nghĩa là các ngài tu thiền định đạt được một mức nào đó, cái sở đắc của ngài được một cái gì đó, chứ không phải như là cái tâm vọng tưởng của mình nó khác. Cho nên cái hình trạng ở bên ngoài đó nó có sổ sàng, nó có mất oai nghi sao đó, nhưng mà không có gọi là phạm. Còn chúng ta thì cái tâm chưa định, mà chúng ta bắt chước cái việc đó đó thì phạm. Thì bây giờ tôi nói sang cái đạo cộng giới. Đạo cộng giới có nghĩa là người thọ giới rồi giữ gìn cái giới mình thọ đó, tu dần 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 dần. Ví dụ như Cái lúc mình chưa thọ giới đó mình ăn trộm. Chưa thọ mình ăn trộm. Bây giờ mình thọ rồi, mình cố mình giữ cái giới ăn trộm này cũng khó giữ lắm, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì ăn cắp nó quen rồi, bây giờ mình thấy cái của rơi đó, mình thấy cái đồ gì lạ lạ của ai là nó xốn sang, nó khó chịu lắm. Cũng còn nhớ cái hình ảnh đó, nhớ cái việc đó chứ. Nhưng mà mình giữ giới, tức là cố đè nén, cố giữ gìn đừng cho nó phạm, lần lần nó thuần thục đi. Chứ còn mới ban đầu khó lắm. Cho nên giới sư truyền giới cho Phật tử đó, thì cũng nói với họ thế này, là trong năm giới này đó, gọi là giới tướng tôi trao đó, quý vị giữ được cái giới nào thì nhắm giữ được thì giữ, còn giữ không được cái giới nào làm thinh. Nhưng bây giờ cái giới ăn trộm mình giữ không được, mình ăn trộm nó quen rồi, bây giờ biểu giữ giữ không được, thôi làm thinh. Nhưng mà làm thinh á, quý vị phải cố gắng rằng 3 tháng sau mình giữ, 5 sau mình giữ, 2 năm sau mình giữ. Chứ không phải làm thinh rồi nói tôi không giữ cái giới, tôi tha hồ, tôi ăn trộm, tôi không có tội. Không được, nói như vậy không được. Bây giờ mình giữ chưa được làm thinh, nhưng mà cái sự tu hành của mình á, là mình phải tiến bộ, tức là 3 tháng sau, 5 tháng sau, 10 tháng sau, 1 năm sau mình phải giữ được. Làm thinh là làm như vậy đó, tức là mình cố gắng khắc phục để mà giữ. Chứ còn quý vị nói rằng tôi không có giữ giới ăn trộm mà tôi phạm giới ăn trộm, tôi không có tội, không phải đâu. Cái giới tánh mà, cái giới ăn trộm không thọ mà phạm cũng gọi là phạm. Mà người đó thọ cái giới đó rồi mà phạm cũng gọi là phạm. Chứ đâu có gì ăn cắp với luật pháp nhà nước người ta có bắt, người ta bỏ tù không? Vì cái vị đó đâu có thọ đâu. Cái vị ăn trộm ngoài thế gian có thọ cái giới là không có trộm cắp đâu. Nhưng mà trộm cắp vẫn bị luật pháp trị như thường. Thì đừng có nói là tôi không giữ là tôi tha hồ, tôi ăn trộm tôi không có tội. Không phải. Giới sư phải dặn dò Phật tử kỹ lưỡng vậy. Cái giới nói láo, nói dối. Bây giờ hồi giờ mình nói dối nó quen cái miệng rồi, bây giờ bảo giữ chưa giữ được, một sớm một chiều chưa giữ được thì bây giờ làm thinh. Nhưng mà bây giờ tới tháng 10, tháng 11 có cái đàn giới nào đó, mình đến mình thinh giới, mình giữ lại mình thọ, sang năm mình giữ được, nó cũng không cần thọ nữa. Bây giờ mình khi mình bỏ hết rồi, mình thấy mình giữ được rồi, mình quỳ trước Đức Phật, mình thưa Đức Thế Tôn, ngày đó rằm tháng 4 năm Kỷ Sửu đó con thọ giới, con không có giữ cái giới ăn trộm, con giữ chưa được, hôm nay con thấy giữ được, con thưa Thế Tôn con xin giữ được. Nó vậy là đắc giới thôi. Nhưng mà cái lúc đó mình làm thinh. Như vậy cái đạo cộng giới có nghĩa là cái giới đó mình thọ, rồi mình cố gắng, mình cẩn thận, mình giữ gìn đó nè, mỗi ngày nó thuần thục đó nè, thì cái giới đó gọi là đạo cộng giới. Còn cái lúc mà mình chưa thọ đó nó khác, mình thọ rồi, cho nên có vị là lúc mà chưa thọ giới đó sổ sàng lắm, quay nghi đồ lụm thụm lắm, nhưng mà cho đi thọ rồi về cái đồ trang nghiêm tu hành đàng hoàng đó. Như vậy cái đó gọi là đạo cộng giới. Lúc chưa thọ nó khác, mà thọ rồi dần dần tu tập, dần dần có tiến bộ, mình thấy cái vị đó. Cho nên ở Đài Loan á, các cái vị tăng sinh trẻ đó là mỗi một vị mang cái sâu chủ trường hết, cái hạt to lắm, nghĩa là mang cái hạt khỏi cái rúng mình. Là tôi mới thắc mắc, tôi hỏi chứ Sao các vị tôn túc, các vị trưởng lão mang chuỗi mang đồ, mấy tăng sinh trẻ trẻ không mà mang chuỗi, vị nào cũng mang trong chuỗi trường dài vậy hết. Tôi chưa biết cái ý đó. Thì các vị nó mới giải thích rồi. Khi mà mình mang cái sâu chuỗi vào đó là mình chạy không có được, mình nhảy không có được. Bây giờ nó bắt buộc là phải mình phải đi cho ngay thẳng, chứ thôi cái chuỗi nó lắc. Đâu có gì làm thử đó. Chiều nay mang rồi chạy thử đó. Nó kỳ dữ lắm, đồng ý không? Mang cái sâu chuỗi mà chạy lắc nó kỳ đó. Cho nên đó, phải lúc nào các vị đó cũng phải nghiêm trang đi chững chạc, tức là ta tập cái quay nghi chứ có gì đó. Ta tập cho có quay nghi. Chứ không phải mang cái sâu chuỗi mà lớn trưởng lão gì hết á, mà cái hình thức là tập để cho cái vị tăng sinh đó họ có oai nghi. Bây giờ minh họa cái việc đó này bằng cái câu chuyện thế này. Có một vị đại đức thọ giới tỳ kheo rồi, mới tìm một cái chỗ vắng vẻ tu. Vì ngài giữ giới mà, ngài sợ ở với chúng rồi người ta chọc ngài sân. Mà thiệt, ở với chúng khó lắm, khó lòng lắm, nó chọc nó ghẹo này. Cái ông người Huế thì ở ghẹo người Nam, người Nam thì nhái người Quảng, nhiều đó không, nổ sân rồi. Hồi tôi ra ngoài miền Trung tôi học, mấy ông nhái tôi bực mình dữ lắm, dân Nam Bộ đó mà. Rồi tôi cũng nhái lại, nổ rồi cũng đâu thua ai. Thế thì cả cái phòng rùm ở trên có ba cái tiếng Nam, tiếng Trung, tiếng Bắc không à, có nhiều đó thôi, cũng chọc nữa. Rồi ông thì nó có cực lạc, ông nó không có cực lạc, rồi cãi với nhau cũng nhiều đó không, đủ thứ chuyện hết. Ở đấy chúng nó phiền quá lắm. Cho nên cái vị đại đức này thọ giới là xong, cái kiếm chỗ ở. Thì gặp cái bà Bổn Đạo này, bà thuần đạo lắm, bà ngoan đạo lắm. Bà thấy ông đại đức này tu vậy, cái ông bà bỏ tiền rồi bà cắt cho một cái thất đầy đủ tiện nghi hết, tứ sự cúng dường. Tứ sự nha, một là y phục, hai là phòng xá, ba là thức ăn, bốn là thuốc uống. Chứ không phải tứ sự mình mua cái hộp kem đánh răng rồi cái bàn chải gì, cái cục xà bông cái tứ sự. Không phải, mình lạm dụng quá. Nói tứ sự là phải bốn món đó, tôi kể lại nè. Phòng xá là một nè, quần áo là hai nè, thức ăn là ba nè, thuốc uống tức là thuốc trị bệnh á, bốn cái món này đó gọi là tứ sự. Thì cái bà Bổn Đạo mà lo tứ sự cho cái ông đại đức này đủ hết. Thì cơm nấu á thì sai con gái bưng lên dọn dẹp xong rồi về. Tới bữa ăn thì nấu, bỏ dầu màng xách lên dọn ra rồi mời đại đức để dùng, xong rồi là dọn dẹp xong về. 3 năm trời như vậy không có chuyện gì hết. Hôm đó bà mới xúi con gái bà, bữa nay đó con xách cơm lên dọn xong rồi dọn vậy đó, ôm đại đức nó thử rồi. Cô thôi con nói không được đâu, đừng làm nó tội chết. Người ta tu hành đàng hoàng, 3 năm nay con xách cơm lên rồi ngày đàng hoàng lắm, không có chuyện gì hết. Mẹ đừng có bày cái chuyện đi, con không có làm đâu. Cái con gái chống đối liền. Ba nói con làm đi, theo ý mẹ đi, mẹ cho con đi du lịch chơi, vũ đủ thứ chuyện. Này cuối cùng ấy, cái cô đó cô nhận lời, cô lên dọn xong cái ôm cô ấy, ông đại đức đó. Đại đức là ông xô ra, ông nói khô mộc hàm nhan, tam niên vô noãn đạch. Nói rõ ràng vậy đó, tức là cái cây khô mộc trên gọp đá 3 năm không biết nóng lạnh gì hết. Rồi cái cô kia nói thầy nói lại câu đó cho con thuộc lòng đi. Chứ để về nói với bà già nó trật làm sao. Thì cái đại đức lên đây nói lại, không lấy viết ghi đi, khô mộc hàm nhan tam niên vô đoạn nảnh, thuộc chưa? Nó giả thuộc rồi, nó đi về. Nó chỉ nó đơn giản. Bà già bà đứng cửa bà chờ, bà chờ cái kết quả thôi. Cái ôm một đại đức này đằng sau đó, nói sao con? Dạ con ôm. Cái đại đức đó mới xô ra nói về khô mộc hàm nhan tam niên vô đoán. Bà nói trời ơi, trời ơi. Bà kêu trời, nó có chuyện gì đâu kêu trời. Má làm chuyện dữ dằn vậy, người ta đàng hoàng tử tế, ta nói đàng hoàng đâu có chuyện gì đâu. Bà kêu trời, bà dậm cẳng, bà kêu trời. Rồi lên đốt cóc đuổi ông đại đức đó đi. Tôi nuôi ông uổng quá. Tôi tưởng đâu tôi nuôi ông sao cho nuôi ông 3 năm nữa uổng công, uổng của, uổng tiền, đốt cóc đuổi đi. À. Thế này ông đại đức này ông nghĩ là cái cô này về chắc học thêm học bớt thì cho bà già đó. Chứ mình nói như vậy đâu có cái gì đâu, đâu có xúc phạm gì đến cổ mà cô không có gì hết, sao mà bà làm dữ vậy. Như vậy là cái cô này về chắc nói thêm, thôi cái chuyện thị phi chắc cái nghiệp của mình, hồi đó chắc mình cũng nói thêm nói bớt vậy đó. Cho nên bây giờ bà lên bà đốt cóc bà đuổi đi là chắc cái nghiệp thôi, không buồn giận gì hết. Qua cái làng khác tu nữa, cũng tu nữa, ham tu lắm. Cái tội ham tu là vậy đó, không có gì hết. Tu kỹ lắm, giới luật đàng hoàng đó. Thì qua cái chỗ khác này mày đốn lá đốn cây đồ làm lũi sụi như cái hang vậy đó, chứ đâu có tiền đâu, chung ra chung vô mưa nắng gì đó có chỗ vậy thôi. Thì bà Bổn Đạo này bà theo dõi bà thấy vậy bà lên bà sám hối, bà nói thưa đại đức con hồ đồ quá. Con ăn nói rầm bậy rầm bạ, con nóng giận, con làm đủ thứ chuyện tội lỗi đầy đầu, giờ con xin đại đức cho con sám hối. Tội lỗi đó con nhận hết, và kể từ nay tới sau con không dám tái phạm nữa, đại đức quan hỷ cho con nha. Ông đại đức này ông nói như vậy là cô bà này bà nghe cái cô đó nói thêm nói bớt gì, rồi bà nghiên cứu lại, bà theo dõi, không có chuyện gì, bây giờ bà mới nhận cái là thôi, mình cũng quan hỷ cho bà. Tu hành nó ngoài giận làm gì, tỳ kheo không giận cách đêm nha, trong luật dạy đó, cái này cũng là giữ giới đó, tỳ kheo không giận cách đêm, cho nên giận đêm thôi sáng hết giận. Đây đi, bà cất nhà lại, cất cốc lại, cũng lo cứ sự cung dường lại như trước vậy, đàng hoàng. Kỳ này còn kỹ hơn nữa, kỹ hơn kỳ trước nữa. Rồi 3 năm nữa cũng suối ôm nữa, cũng cái kiểu nó cũng làm nữa. À, thế thì cô gái con nói cũng mẹ nữa, thì 3 năm trước mẹ cũng suối con làm cái chuyện đó, rồi mẹ làm mẹ đốt cốc đốt ai mẹ đuổi đi, rồi bây giờ mẹ sám hối rồi mẹ cất nữa, số kỳ vậy, không thay đổi gì hết. Thì bà sám hối rồi bà nói kể từ nay cho đến suốt đời không tái phạm nữa, rồi giờ bà biểu nữa là sao? Thôi bà đi làm bà ôm đi, tôi không ôm đâu. Nó tao ôm không có tác dụng. Nó tao ôm không có tác dụng, mày ôm thứ rồi. À, thế thì cái lần này thì cô này xách cơm lên rồi cũng dọn cho đại đức đó, mời thọ trai đầu xong dọn dẹp hết đàng hoàng chạy ôm. Nên là cái lần này thì đại đức không có phản đối mà nói này, tôi biết, cô biết, đừng cho bà ấy biết. À, đặc biệt nhất đó. Đừng cho bà ấy biết. Đó nè, như vậy là cái lần trước đó thì nói khác mà bây giờ thì khác. Khác là sao? Tôi biết, cô biết, biết đừng cho bà ấy biết. Còn cái lần trước nói là xô ra, tôi giống như là cái cây khô mọc ở trên đá 3 năm vậy đó, không biết gì trơn. Nó khác nhau đó chứ. Hai cái câu này nó khác nhau, hai cái thời gian nó cũng khác nhau. Cô này con nói thôi cái câu này dễ rồi, khỏi lặp lại, con về con nói y vậy cho má con. Đâu có nói chuyện chữ tàu gì đâu mà phải học thêm 2-3 lần. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà ấy biết. Về cái bà già bà đứng cửa bà đợi, bà nói làm sao con, kết quả làm sao. Cô nói bên này, kỳ này khác đó mẹ. Thầy nói là con biết, thầy biết, đừng cho má biết. Ô, quan hô, quan hô, quá quan hô. Bà lên bà lại ông đại đức đó, quá trời và đất lại, bà lại thôi, bà lại đầu trên thơm dưới lại quá trời. Đó là đạo cộng giới. Thế thì tờ Giác Ngộ tôi mới đọc hồi hôm, cái câu chuyện đạo lý học hồi hôm, quý vị đọc chưa? Chưa đọc tôi kể câu chuyện trong báo Giác Ngộ, nó giống như cái trường hợp đó. Là cái vị này đó là trung niên xuất gia, có một người con, rồi ngài tu hành rất là trang nghiêm, nên là quần chúng bổn đạo đồ đới quy y đông đảo, chư tôn đức hàng giáo phẩm đồ kính mến nhiều chuyện, giao cho ngài một cái ngôi chùa, trụ trì một cái ngôi chùa. Ngài về Ngài phát triển trong mấy năm, thế là đồ chúng đến hàng vạn người, cúng dường thôi đủ thứ hết. Thì tăng chúng đó về tu học với Ngài càng ngày càng đông, cũng 100-200 vị. Thì trong những cái bình thường Ngài lên lớp Ngài dạy cho chúng đó, là Ngài nói mình tu hành là phải cắt cái trần duyên, cắt cái trần duyên, phải dẹp bỏ cái trần duyên, và đừng coi cái này là cái ngã. Thế nè, nếu mình tu hành mà nhận cái này là cái ngã là chìm đắm trong sanh tử luân hồi, mà mình đeo đuổi theo cái duyên trần là mình bị sa đọa. Cái bài thuyết pháp chính của Ngài dạy cho tăng chúng ở trong chùa là cái tu hành là phải như vậy. Rồi về mặt đạo đức mình phải phát huy. Thế nè, người ta đem đến ta cúng cho mình là mình phải tu như thế nào để mà tiêu của đàn na thí chủ. Ngài dạy tăng chúng đâu đó nghiêm chỉnh lắm. Thế là sau đó cái đứa con ruột của Ngài chết, thì gia đình người ta báo tin mà Ngài chưa hay. Tăng chúng hay rồi, thế bây giờ tăng chúng mới họp lại đó, có nên cho sư phụ mình biết cái tin này không? Thì trong đại chúng nó có một vài ý kiến nó không nên cho sư phụ biết, bởi vì sư phụ dạy chúng ta đó là tu hành phải cắt đi cái duyên trần, tức là cái ràng buộc, cái gì đó của thế sự đó, chúng ta dẹp bỏ cái này. Thì cái đứa con của Ngài đó là duyên trần, là thế sự chứ gì, thì bây giờ cho sư phụ hay chứ. Thì sư phụ cắt đứt cái duyên trần này rồi bỏ đi. Có một vài ý kiến nói như vậy. Nhưng mà trong đó có một ý kiến thì nên cho sư phụ hay, bởi vì con của sư phụ mà, máu mủ của sư phụ, không cho sư phụ hay sao? À, thế thì không cho sư phụ hay, cho sư phụ hay, hai ý kiến này cứ đối qua đối lại rồi bàn luận này, đến cái thống nhất là cho sư phụ hay. Thế bây giờ đại chúng mới lên mới thưa sư phụ, có một cái tin ở nhà đến báo cho sư phụ biết là đứa con trai duy nhất của sư phụ chết rồi. Sư phụ khóc liền, ông khóc nức nở. À, cái này là cái đặc biệt là ủa, trong chúng có ủa, sao Ngài dạy mình ngon lành quá giờ ông khóc, vậy là ông đâu có cái gì đâu cao thượng đâu, giống như thiên hạ vậy thôi. Thì má mình chết mình cũng khóc, con mình chết mình cũng khóc, em mình chết mình cũng khóc, thì sư phụ mình cũng khóc vậy thôi, thì Ngài dạy mình có gì cao thượng đâu. Tức là đa số đại chúng hiểu như vậy, hiểu như vậy. Thì bây giờ sư phụ mới thấy rằng cái tình hình của chúng họ sáu trục. Họ có một cái gì đó băn khoăn, có một cái gì đó họ thao thức. Sư phụ mới nhóm chúng lại. Sư phụ nhóm lại. Sư phụ mới nói thế này: tôi biết khi mà tôi hai cái tin đứa con tôi chết đó, tôi khóc đó, thì đại chúng rất là nghi ngờ, cho rằng đó cái sự tu hành của tôi đó nó thấp kém quá, trần tục quá, không có gì cao siêu hết. Nhưng mà hàng ngày tôi dạy với đại chúng, tôi nói với đại chúng như thế này như thế này, tôi nói trước hết chứ. Nhưng mà đại chúng nghĩ thế này: tu hành đâu phải là cái cây khô, đâu phải là gọp đá, mà phải có tình cảm chứ. Nếu Đức Phật thầy của chúng ta không có tình cảm, thầy chúng ta không đi tu và không độ chúng sanh được. Con tôi cũng là một chúng sanh, mà các ngài quý vị đây cũng là một chúng sanh, thì quý vị chết tôi có khóc không? Khóc chứ. Thì con tôi phải khóc, và tất cả chúng sinh tôi phải khóc hết, không riêng gì con tôi, vì con tôi là một chúng sanh. Thế thì chúng phải vỗ tay quan hô. Đồng ý không? Câu chuyện đó với câu chuyện bà già đốt am đó giống nhau. giống nhau. Thôi thì Bình Ni nhiêu đó xong. Còn gì nữa không? Bình Ni còn gì thắc mắc nữa không? Thôi. Bây giờ tới Phật tử. Thì, thưa quý vị, cái pháp môn niệm Phật này á khó tu lắm, chứ không phải dễ tu. Tại sao tôi nói khó tu? Bởi vì hiện nay đó, ở ngoài Bắc đó, là cái phong trào niệm Phật này rần rộ như là trăm hoa đua nở vậy, ở ngoài Bắc. Nghĩa là chùa nào cũng muốn thành lập cái đạo tràng niệm Phật á, chùa nào cũng muốn á. Cái tôi đi thăm dò tâm lý đó, nhưng mà chùa ngoài Bắc thì khó mà thành lập được cái đạo tràng tu học, bởi vì cái chùa cất theo cái kiểu ngày xưa đó, chỉ thờ phượng làm cái cổ tích để đây thờ chơi thôi. Chứ còn muốn thành lập cái đạo tràng để tu học đó thì lập không được. Tôi đến cái chùa Hoài Nhai, tôi thuyết pháp, tôi kể cho quý vị nghe, nó khổ chưa từng thấy rồi. Pháp sư đi thuyết pháp mà thấy khổ. Như vậy là cái chùa Long Vân này thiết trí cái pháp tòa ngay chỗ này đó, thì đại chúng dòm tôi thấy hết trơn, hay không nè? Mà cái tâm lý đó, mà quần chúng mà không thấy pháp sư, họ không có chịu. Cái thời pháp đó nó bị gì? Nó bị xáo trộn rồi, nó bị mất cái ý nghĩa hết. Là vì cái chỗ pháp sư ngồi ở đây đó, mà cách ra cái ngạch cửa đó là có 4 mét thôi. Mà 4 mét ra cái cửa nó mở, nó mất hết 5 tấc, nó còn 3 thước, thước 5. Còn nó dài bên đây qua đó mấy chục mét, dài qua đây mấy chục mét. Cái chiều dài nó ngang thế này, còn cái ra nó có nhiều đề thôi. Ngồi ở đây thì đằng kia không có thấy pháp sư, bên đây cũng không thấy pháp sư. Cho nên mà mấy Phật tử ngồi, cái cổ nhóng lên, bà thì nhóng tới, bà thì ngửa lên, thấy không được. Tôi ngồi tôi dòm qua tôi thấy cũng khổ, tôi dòm lại tôi thấy cũng khổ. Chính mình ngồi đó mình khổ rồi, thì làm sao cái thính chúng, cái người nghe họ thoải mái được. Cho nên vì vậy mà các chùa ở ngoài miền Bắc mà muốn lập cái đạo tràng thì cất cái giảng đường kế bên. Như ai? Thượng tọa Bảo Nghiêm. Cái chùa bàn của ngài đâu có sinh hoạt được, ngài cất ngôi giảng đường kế bên cái chùa bàn để là cái đạo tràng nó sinh hoạt. Chùa Nam Dư Thượng cũng bỏ cái chánh điện đó, cất một cái giảng đường mới, chùa Bồ Đề. Tức là còn lấy cái chùa Sùng Phúc ở Gia Lâm còn khổ dữ. Cái chùa Sùng Phúc Gia Lâm tức là nhà nước cất mười mấy tỷ, mà tôi đi vô tôi phải khum xuống tôi mới vô được. Vô trong chùa 12 giờ trưa mò không thấy ông Phật chỗ nào hết á. Mò nha, tối mò nha. Nó tối cũng như là trời 30 vậy đó, ở trong chùa á. Làm sao thành lập cái đạo tràng tu học được? Cho nên các thầy ngoài đó rất là khổ tâm. Mà cái chùa nào mà nhà nước cất còn khổ dữ nữa. Gỗ lim thì cất ra một cái ôm tôi đó, còn hở ra nhiêu đây mà có 3 thước 2, cái cổ có 3 thước 2. Rồi phải bước lên cái ngạch 5-6 tấc nữa. Mấy bà già làm sao bước lên cái ngạch? Rồi nói sư bà Tạng Liên, sư bà Ngọc Bích đi dự đại hội đi, đi vô thăm cái chùa đó, tôi phải bế sư bà tôi bỏ qua. Sư bà cứ lùng tịch mà cái ngạch nó lên tới cái ngực bà, sao bà trèo được? Tôi phải bế bà lên, bế thẳng rồi tôi bỏ qua về bà mới qua được. Mà nó trời ơi, cái chùa gì mà khổ dữ vậy, khổ dữ. Thế thì cái phong trào niệm Phật đó thì bây giờ ở miền Bắc đó thì nó rộn ràng, nó như là trăm hoa đua nở vậy. Nhưng mà tôi nói khó tu, chứ không phải là dễ tu. Lỡ bị khó là khó làm sao? Nè, bây giờ đó, cái thứ nhất đó, người ta nghĩ rằng, người ta cho rằng cái tịnh độ này đó, cái cõi tịnh độ, cái cõi Phật ở Di Đà này giống như cái cõi tiên rồi. Trên đó sung sướng lắm. Mình ở đây kiếm được cái cục vàng, kiếm được cái hột xoàn, mấy cara đó bầm dập lên đó, hàng rào của Phật Di Đà hột xoàn không, rinh cục nó về, giàu thoải mái. Chứ họ nghĩ vậy, giàu lắm, nó giàu lắm. lầu đài đền cát gì đâu, vàng không, ngồi chỗ nào cũng lụm vàng không nè, khỏi có lấy hộp gì đựng đựng rồi lấy bông gòn lót để sợ nó trầy nó nữa nè. Như vậy bên đây này mình kiếm cái đó nè khó quá, nhưng mà về tịnh độ thì cái đó dễ quá. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng cái cõi đó là như là tiên bồng, tiên bồng nước nhược đẹp lắm, sang trọng lắm, giàu có lắm, như là tiên vậy đó. Cho nên người ta cũng ham về đó, ham về đó cho nó giàu, ham về đó cho nó đẹp, ham về đó cho nó mặc đồ khỏi ủi khỏi giặt, ta ham về đó. Như vậy cái ham này đó là của cái người niệm Phật này, cứ nghĩ đó như là cái cõi tiên, sang trọng đẹp đẽ. Đó là một cái lầm, lầm to dữ lắm. Mà đa số người ta hiểu như vậy. Và cũng có vài vị giải thích cái tịnh độ của Phật A Di Đà là cái cảnh như vậy đó. Nhưng người ta không có bác là khác, còn người ta không bác, nhưng mà ta hình dung là cái cảnh đó là cái cảnh tiên. Người ta về đó sung sướng, người ta về đó đầy đủ là về vật chất, vàng bạc sa cừ vân vân, người ta cứ nghĩ như vậy. Đó. Cho nên tôi mới nói rằng khó tu là vì cái tư tưởng của mình, cái mong ước của mình, tức là bỏ cái nghèo để được cái giàu, bỏ cái thấp hèn để được cái sang trọng. Cái tâm lý của quần chúng, con người của chúng ta là như vậy. Cho nên quý vị thấy là người ta lừa đảo, lý do làm sao người ta lừa đảo được là vì người ta hứa hẹn rằng sẽ đến cái mục đích đó giàu có, sang trọng, thì như vậy người ta mới lừa được. Ta nói là cái mục đích mà đến đó để mà cực khổ, để thấp hèn, để cùng cực, ai mà tới. Cho nên là đa số chúng ta đọc báo đó, chúng ta coi họ lừa đảo, nhất là đi lao động nước ngoài. Họ hứa hẹn rằng qua bên đó làm một tháng 3,000 đô la, thì dĩ chi nó một năm làm 12 tháng là gì nhiêu? 36,000 đô. Bây giờ họ lấy 15,000 đô thôi, họ đưa trước họ 15,000 đô thôi, thì qua đến mình làm năm nó dư rồi, thì còn 3-4 năm khác thì mình làm giàu thoải mái rồi, đưa cho họ rồi họ ẩm luôn. Như vậy cái mục đích của họ lừa đảo là gì? Tức là chỉ cho người ta đổi đời, những người ta được sang trọng, để người ta được cái gì tốt đẹp ở trong tương lai. Thì cái tịnh độ này người ta hiểu như vậy. Ta hiểu như vậy. Cho nên có người niệm Phật chứ không phải là không, nhưng mà niệm Phật với cái mục đích đó. Thì thưa tất cả hành giả niệm Phật chúng ta đó, niệm Phật như vậy là trái với bản hoài của Đức Phật Thích Ca, và cũng trái với cái gì? Cái đại nguyện của Phật A Di Đà mà hai ngày đó cùng với Đức Di Lặc, tức là trong cái cõi Ta Bà này có hai vị, Đức Phật Di Lặc là một, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hai vị này có cái tâm nguyện giống nhau, hợp với cái bản nguyện của Phật A Di Đà là muốn cho tất cả người niệm Phật để thoát ly sanh tử, hay nói một cách khác là niệm Phật để thành Phật, chứ không phải niệm Phật để được giàu có, để được vàng bạc lưu ly sa cừ mã não, muốn ăn gì ăn, muốn mặc gì mặc, quần áo tươi tốt cũng phải. Tức là tôi nói hai cái ý chính của Đức Phật Thích Ca là cái bản hoài của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái ước vọng của Đức Thích Ca Mâu Ni là chúng sinh đạt được tri kiến của Phật. Trong Pháp Hoa nói đó, tức là cái ước vọng của Ngài là làm cho tất cả chúng sinh được thấy cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật là cái gì? Là cái thanh tịnh tâm. Tri kiến Phật tức là cái thanh tịnh tâm. Mà cái thanh tịnh tâm đó là cái nhân của tịnh độ. Là cái nhân của tịnh độ. Như vậy là Ngài muốn cho chúng ta thấy được cái tri kiến Phật. Thế thì Đức Phật A-di-đà thì phát nguyện muốn cho tất cả chúng sinh, đó là niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, để cuối cùng hết là chúng ta được về cực lạc. Người nhất tâm cũng được về, rõ ràng chứ, người nhất tâm cũng được về. Ta không có bàn cái chuyện người nhất tâm nữa. Lâm mạng chung thời giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh. Ta không có bàn cái đó nữa. Ta không có bàn nữa. Tâm không điên đảo là được vãng sanh. Bây giờ ta bàn cái điên đảo này nè. Ta bàn cái điên đảo là có vãng không? Thì ta nói không điên đảo là không vãng. Thì căn cứ trong kinh A-di-đà nói đó. Cho nên chúng ta học kinh Đại Thừa đó, chúng ta nên chú ý thế này nè. Có những cái chỗ, cái đoạn kinh cái ta hiểu được cái ý, còn có chỗ hoàn toàn ta không hiểu gì. Thế vì trong kinh Di Đà nói là chúng sinh ở bên cực lạc là ăn rồi đi kinh hành. Rõ ràng không? Ăn rồi đi kinh hành. Thì ở đây mình ăn rồi mình đi cũng đi kinh hành. Nhưng mà đi suốt ngày đêm à? Phải có ngồi, có nằm, có đứng, có đi chứ. Như vậy thì ta học ta hiểu là đi kinh hành, tức là một trong bốn cái quay nghi phải biết là ngồi, rồi nằm, rồi đứng, rồi cả đi. Như vậy đi cũng gì? Cũng tam muội. Hành cũng tam muội. Trụ có tam muội. Ngọa cũng tam muội. Nhưng mà trong kinh ta nói có cái đi không nè. Mình chắc cái đi lên sao? Đó là tôi nói cái ý đó đó. Cái ý đó đó. Trong kinh chỉ nói là đi thôi, mà ta không nói ba cái quay nghi khác. Thì bây giờ mình phải hiểu là còn ba cái quay nghi nữa. Chứ đâu phải nói cái đi không. Bây giờ nói là tâm không điên đảo thì được vãng sanh. Người ta phải thầm hiểu là không điên đảo cũng được vãng sanh. Không điên đảo cũng được vãng sanh. Thì như vậy ta nói có trật cái kinh không? Ta nói trái với kinh không? Không trái. Là vì Đức Phật A Di Đà phát 48 lời thệ nguyện, trong đó ngài có nguyện là tiếp dẫn chúng sinh đới nghiệp vãng sanh. Tôi đâu có thêm bớt được. Ngài thiện đạo cũng đâu bớt được. Đó nè, không ai bớt được cái này hết. Tức là ngài phát nguyện là tiếp dẫn chúng sinh có hai trường hợp là nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh, và tạp loạn cũng được vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Bây giờ ta thảo luận cái chỗ đó đó, cho nó kỹ chỗ đó đó. Chúng tôi là hành giả niệm Phật rồi cứ mong về đó để cho được mặc áo đẹp, rồi đặt được ăn đồ ngon, được có hột xoàn, được có vàng này kia khác nọ, là giàu có. Rồi bây giờ mình nghèo quá, mình mong vô được cái giàu đó. Bây giờ tôi thảo luận cái chỗ đó đây quý vị này. Tức là cửu phẩm liên hoa, tức là vãng sanh về đó chín phẩm. Tại sao người ta nói chín phẩm? Đó nè. Nhưng mà trong cái chín phẩm đó là phải kết luận lại là tất cả chúng sinh vãng sanh về chín phẩm đó và chứng được vô sanh bất thối, cái quả vị vô sanh bất thối hết. Mà đã vô sanh bất thối thì hạng gì phải nói chín phẩm? Đó, ta học cái chỗ đó là ta nghiên cứu chỗ đó là ta mới thấy cái chỗ đó cái đặc biệt rồi. Bây giờ cái ông dược sư giỏi, ông chế ra một thứ thuốc, bao tử cũng uống thứ đó, đau gan cũng uống thứ đó, bệnh gì cũng uống thứ đó hết, được không? Không được. Mà phải nhiều thứ thuốc để trị nhiều thứ bệnh. Bệnh gì uống thuốc gì, và thuốc gì trị bệnh gì mới đúng mới hết. Chứ không thể một thứ thuốc trị hết các thứ bệnh. Mà cái vị đó giỏi đó, dược sư đó giỏi đó, không thể chế một thứ thuốc được. Đức Phật được ví dụ như cái vị dược sư giỏi đó. Ngài là giác ngộ, ngài là thiên nhân chi đạo sư, là giỏi rồi còn gì nữa. Thì ngài một thứ thuốc thôi, nói một pháp thôi, ai tu cũng được chứ mắc gì phải nói cho nhiều. Đó. Như vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni ở cái cõi Ta Bà này nói vô lượng pháp môn, chứ không nói một pháp môn, mà vô lượng pháp môn này đối trị lại là vô lượng tâm bệnh của chúng sinh, nghĩa là thuốc thì trị bệnh, bệnh nhiều phải có thuốc nhiều. Đó là cái việc làm của Đức Bổn Sư của chúng ta. Không ai chối cái này hết, không ai chối hết. Bởi vì thế gian nó rõ ràng rồi, quý vị ra cái nhà thuốc, quý vị thấy rằng qua trời đã chất lớp lớp hàng hàng đủ thứ, mình ngồi xong không làm thứ thôi, bệnh gì cũng uống thuốc mà không được. Thì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy, tức là tùy bệnh mà cho thuốc. Bệnh nhiều cho nên thuốc phải có nhiều, nhiều hiệu, nhiều nhiều thứ. Đó là chuyện của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ sang Đức Phật A Di Đà thì ngài nói rằng tiếp dẫn chúng sinh về cực lạc trước sau gì cũng chứng vô sanh bất bất thối hết, tức là thành thành Phật hết. Cái từ nó có khác nhau, nó có khác nhau, nhưng mà đồng với cái nghĩa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thấy được cái tri kiến kiến Phật giống nhau thế thôi. Thì bây giờ đó là ngài đặt ra là cửu phẩm. Tôi thấy phiền quá, không có cần thiết mấy cái đó. Nó nhất định về bên đó rồi là chứng được vô sanh bất thối thì không có buộc gì phải chín chín phẩm. Nhưng mà chúng ta mới nghiên cứu lại, chúng ta khảo sát lại, chúng ta thấy đặc biệt lắm. Cái này đặc biệt lắm. Đặc biệt cho nên ngài mới nói là chín phẩm. Thế thì cái phẩm thứ nhất, cái phẩm thứ nhất, nó chia làm ba. Thì như vậy là thượng phẩm nó chia làm thượng trung, thượng hạ, là ba cái bậc của thượng đó. Như vậy cái chúng sinh mà niệm Phật đến cái giờ phút mà chết đó, là nhất tâm thì vãng sanh về cái phẩm đó, về cái phẩm thượng đó đó. Là vì sao? Vì họ đặc biệt. Trong một cái lớp đó 50 người học, 50 người học, học trò. Nhưng mà có một vị này là cao nhất, hạng nhất rồi, mà cái này ưu tức là trên nhất nữa. Người ta mới đem người đó ra người ta thưởng chứ. Đồng ý là một lớp là 50 học trò, nhưng mà có cái vị này là ưu, tức là trên cái hạng nhất đó nữa, người ta đem cái vị này là người ta thưởng. Đấy nè, tối ưu đó, cái đó tối ưu đó. Thì như vậy là 49 người này, có ai phản đối cái vị tối ưu này không? Không ai phản đối hết. Tức là sau khi bình luận rồi, tức là cái vị này là tối ưu, thống nhất rồi, ta đưa danh sách lên phát thưởng, thì gọi cái vị học trò này lên giữa bao nhiêu người, ban giám khảo, ban giảng quân, rồi là cả bạn lữ này kia khác nọ, ta phát thưởng. Thì 49 người này không ai phản đối hết, vì ta là tối ưu. Ta tối ưu. Thì cái hành giả mà niệm Phật nhất tâm đó, được ví dụ, tôi ví dụ thôi nha, được ví dụ là tối ưu. Cho nên họ được vãng sanh về cái thượng phẩm. Mà ở cái thượng phẩm này đó là diện kiến với Đức Phật A-di-đà tức khắc. Như vậy là trong liễu sanh thoát tử, người ta giải thích cái chỗ đó nên như thế này. Tức là khi mà chúng ta nín thở rồi đó, tim không còn đập nữa đó, người ta gọi là chết đó, là chấm dứt cái mạng sống này, chấm dứt rồi. Thế thì bây giờ cái tiền ấm thân đó, ngang đó xong rồi đó, đem đi chôn cũng được, đem đi thiêu cũng được, làm cái gì đó đó làm. Đạo Phật không quan trọng cái việc đó. Nhưng mà Đạo Phật nói với tất cả mọi người là đem cái thây chết này dùi lấp chôn đi, sớm chừng nào tốt chừng nấy, làm đừng làm ô nhiễm môi trường. Đó là chủ trương của Đạo Phật. Sớm chừng nào tốt này, dùi lấp cái này đừng có ô nhiễm môi trường. Bởi vì cái này là cái thân duyên hợp, bây giờ nó hết duyên rồi bỏ. Đức Phật xác định với tôn giả A Nan rằng là cái chiếc dép nó đứt, thì A Nan làm cách sao, xử lý làm sao? Cái xe là nó mục, nó gãy, nó đổ, thì A Nan xử lý làm sao? A Nan nói thưa Thế Tôn thì vứt bỏ. Đức Thế Tôn nói thì thân của Như Lai cũng như vậy, thân duyên hợp giống như là dép đứt, giống như là cổ xe nó mục, nó gãy đổ thì vứt bỏ, có chuyện gì đâu phải nuối tiếc, đó không? Qua cái lời dạy của Đức Phật với tôn giả A Nan, với A Nan lúc đó bối rối lắm, A Nan khóc, khóc sướt mướt. Phật mới kêu A Nan, rồi Phật mới đặt cái câu hỏi. A Nan nó bỏ thế thôi.
Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái chiếc dép nó đứt, thì A Nan làm cách sao, xử lý làm sao? Cái xe là nó mục, nó gãy, nó đổ, thì A Nan xử lý làm sao? A Nan nói thưa Thế Tôn thì vứt bỏ. Đức Thế Tôn nói thì thân của Như Lai cũng như vậy, thân duyên hợp giống như là dép đứt, giống như là cổ xe nó mục, nó gãy đổ thì vứt bỏ, có chuyện gì đâu phải nuối tiếc, đó không? Qua cái lời dạy của Đức Phật với tôn giả A Nan, với A Nan lúc đó bối rối lắm, A Nan khóc, khóc sướt mướt. Phật mới kêu A Nan, rồi Phật mới đặt cái câu hỏi. A Nan nó bỏ thế thôi. Như vậy là chủ trương của đạo Phật là cái thân tứ đại này, duyên hợp này, bây giờ ta gọi là tiền ấm thân đó, và nó khi nó hết duyên rồi, nó tan rã là chúng ta dẹp bỏ. Thì có cái tôn giáo thì là đưa cái chân ra để cái đầu vô, hỏi sao vậy? Thì họ giải thích rồi nói cái người đó đứng dậy đi luôn, đi ra nhà không có trở vô, đúng không? Thì ở nhà là cái bàn thờ rồi ai đi vô? Nói cái chuyện kỳ cục vậy mà nói được, nó nghịch đời vậy đó. Tức là cái người đó họ đứng dậy cái chân họ ra ngoài cửa này, đứng dậy cái họ đi luôn, họ không có trở vô. Vậy mà ở nhà là cái bàn thờ rồi ai đi vô? Đi ra rồi ai đi vô? Nói vậy nó mà nói được, có phải ngược không? Ngược ngạo vậy mà nói được. Thế thì đạo Phật không nói, xây ngang cũng được, để xuôi cũng được, để nghiêng nghiêng cũng được, để sau đó để xong thôi. Rồi đem nó chôn cất làm gì đó làm, không quan trọng chuyện đó. Nhưng mà quan trọng cái phần còn lại đó, cái phần còn lại đó là cái thần thức đó mới là quan trọng. Thế về cái giai đoạn là thần thức chưa gọi là thân trung ấm. Nếu như cái hành giả đó, cái người đó mà trên đời này họ tạo cái nghiệp lành gọi là cực thiện thế nè, thì khi mà họ nhắm mắt rồi, cái thân tứ đại này thế nè, cái thân tiền ấm này chấm dứt rồi, không hoạt động nữa, không liên hệ gì nữa hết, thì cái thần thức họ tái sanh trong cái cảnh thiện tức khắc. Thì trong đó đó chúng ta mới có cái nghĩa là vãng sanh. Ở dưới bà Rịa tôi có cái ông đó, bây giờ cái người con đó còn, chứ tôi thì chưa về, tôi chưa biết cái việc đó. Anh Sơn đó giờ anh còn sống ở sát chùa Bảo Hải. Bố con, nhà bố con nuôi 50 con bò. Bố con 10 con, con 10 con, vợ con 10 con, rồi em gái con 10 con, chồng nó 10 con, là 5 người 50 con đi giữ bò. Ông ngồi trên lưng bò niệm Phật, chứ đâu có ngồi đây niệm Phật trong cái đạo tràng này đâu. Đi chăn bò mà cái thời đó thì chưa có cái chùa nào mở Phật thất hết á, mà ông ngồi trên lưng bò đó niệm Phật. Hôm đó ông mới nói rằng là hôm nay cả nhà ta không ai thả bò nha. Thế này thì con cái đều chấp hành, không ai thả bò hết, bỏ rơm khô cho nó ăn. Nhưng mà ông viết trên cái bảng của cháu nội ông học đó, cái bảng đen ở trên vách đó, là ông viết là cái ngày giờ ông chết đàng hoàng. Thì cái chú Sơn, cái chú con trai lớn đó, chú không có tin. Chú nói bố con, chắc bộ ông xỉn xỉn rồi sao ông nói chứ. Làm gì tự nhiên rồi viết, dám viết ra cái bản đó, cái ngày đó ông chết. Thì chính cái ngày hôm đó là không cho đi thả bò. Thì 9 giờ đó ông mới ra lệnh rằng quét bàn Phật, quét bàn ông bà nội ngoại, cửu quyền thất tổ. Ông đi cắt lá xả, vô nấu cái nồi nước, ông đi tắm. Còn con trai ông á thì quét bàn Phật, quét bàn ông bà, còn dâu với con gái đó thì nấu cơm ở nhà. Sau đó là chín rồi đôm cơm lên cúng ông bà, cúng Phật bằng cơm trắng thôi chứ không có thức ăn gì hết. Ông dặn dò đàng hoàng. Vậy thì việc ai nấy nấy lên nấy làm. Con trai thì quét bàn ông bà, quét bàn Phật, rồi ông thì đi lên nấu nước để chuẩn bị tắm, còn dâu con gái thì nấu cơm ở nhà sau, có chừng đó thôi. Rồi thì ông tắm rửa xong rồi ông thắp hương, ông lại Phật, lại ông bà, lại bên nội bên ngoại xong, rồi mấy đứa nó chuẩn bị đôm cơm lên cúng Phật, thì ông ngồi trên cái bộ phản đó ông chết. Nó đôm cơm nó cúng Phật là ông chết rồi. Có ai tiếp dẫn đâu, không có sư nào hết. Cô đơn thiệt ạ. Tu cũng cô đơn mà chết cũng cô đơn. Rõ ràng không? Tu với mấy con bò, leo lên lưng bò ngồi niệm Phật, mà chết thì không có con cái nào khóc lóc hết. Nó chừng lên tưởng là ông ngồi bố đi cúng Phật đi bố. Ông làm thinh ông nói gì hết. Đụng tới thấy ông chết rồi. Thì dòm tới cái bản đen đó là đúng cái ngày giờ ông ghi được cái bản đó ông chết. In như thiền định họ bàn thở xưa. Bàn đó là bàn Long Quẩn. Ông bàn Long Quẩn đó là ông ngồi trên cái bộ phản đó là ông chuẩn bị chết. Nhưng mà ông sợ đó cô Thường Chiếu biết, cho nên ông mới sai cô Thường Chiếu ra ngoài sân đó coi mặt trời đứng bóng chưa con. Cô Thường Chiếu chạy ra ngoài, chạy vô thưa bố, mặt trời bị mây che. Ông nói con này nó khùng, trời nắng chang chang mà che gì. Ông bỏ cái bộ phản, ông ra là cô Thường Chiếu vô rồi ngồi chết. Ông vô cô Thường Chiếu chết rồi. Cái con này nó ma lanh quá. Tức là hai cha con giành chết với nhau. In như thiền định họ bàn thở xưa. Đâu phải cái chuyện các tổ mình nói khơi khơi đâu, mà nói phải có ấn chứng, phải có ngày giờ, phải có lịch sử nói rõ ràng. Như vậy là cái thần thức mà tạo nghiệp lành, quý vị niệm Phật bây giờ đó, tức là quý vị được tái sanh về cái cảnh giới an lành tức khắc. Đó là cái nghiệp thiện. Còn cái người đó họ tạo cái nghiệp ngạ quỷ, địa ngục súc sanh, tức là tam độc đó, thì bây giờ cái thần thức của họ đó là tái sanh trong tam ác đạo tức khắc. Tức là hai cái tức khắc, tức là thiện tức khắc và cái ác tức khắc. Hai cái này là cực thiện và cực ác. Bây giờ nó không thiện mà cũng không ác, có nghĩa là giữa thiện vừa giữa ác, có thiện cũng có ác mà không phải là cực. Thì bây giờ sang cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm tức là cái giai đoạn mà chính giữa thiện và ác, không cực thiện không cực ác, thì mới sanh cái thân trung ấm. Thế thì ở bên Mật Tông người ta giải thích cái này, không thể gọi là thân, không chấp nhận là thân được. Bởi vì thân nó là phải có sắc chất, phải có cái tướng này mới gọi gọi là thân chứ. Thì bây giờ cái trung ấm này đâu có cái tướng, đâu có cái sắc chất, sao gọi là thân? Cho nên ở bên Mật Tông người ta e dè cái này, e dè cái chỗ này. Đúng ra thì không thể gọi là thân, nhưng mà nó có bốn cái vấn đề là thấy, nghe, hay, biết, minh minh bạch bạch, rõ rõ ràng ràng, cho nên tạm gọi là thân. Tạm gọi là thân trung ấm. Còn đúng ra là cái thần thức đó là tái sanh liền. Nhưng mà trong đạo Phật không dùng cái từ đầu thai. Xin nói với đại chúng, không dùng cái từ đầu thai, tái sanh. Tái sanh. Như vậy chữ tái có nghĩa là sống. Họ vẫn sống bình thường, họ đâu có chết. Là vì giữa cái thân tiền ấm này, đây này, với cái thần thức đó là nó hết duyên, tách rời nó hết duyên. Ta tạm gọi là chết. Chết của đạo Phật định nghĩa chết là gì? chết nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới này có hai dự kiện xảy ra, một là đau khổ, hai là an lạc. Như vậy đạo Phật xác định chết. Còn mình nói chết là hết, các bụi trở về với các bụi, không nhân không quả, không báo ứng, không có đời sau, trống trơn như cái ống tre đó. Đó là cái ngộ nhận. Và cái ngộ nhận thứ hai là con người chết rồi còn cái linh hồn, linh hồn này là con người mãi mãi, cũng là ngộ nhận. Ngộ nhận hết. Bởi vì hai cái ngộ nhận này đó là trái với luật nhân nhân quả. Con người chết rồi là hết là trái với luật nhân quả. Con người chết rồi còn cái linh hồn này vẫn mãi mãi là con người, trái với luật nhân quả. Cho nên không phải lời dạy của Đức Phật, mà cái lý luận của gì? Của thế gian. Hai đó là hai cái ngộ nhận. Như vậy cái thân trung ấm này làm cái nhiệm vụ gì? Dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Dẫn nghiệp và thọ nghiệp, tức là cái việc làm của chúng ta lúc sanh tiền này lành hay dữ, nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì cái thân trung ấm này thọ cái nghiệp đó, thọ cái nghiệp đó, rồi mới dẫn đi tái sanh trong lục đạo. Chỉ nằm trong cái lục đạo đó thôi chứ không thể qua được. Cho nên đạo Phật hình dung đó là cái vòng luân hồi sanh tử đó nè, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tức là vòng lên vòng xuống, vòng lên vòng xuống. Trong cái vòng lẩn quẩn đó nó gọi là luân hồi. Còn hãy thoát ra khỏi cái đó mới là thoát ly sanh tử, hãy còn nằm trong cái vòng đó gọi là luân hồi sanh tử. Nè, thì bây giờ chúng ta xem nè, cái trung ấm thân này đó là ra vô trong cái tiền ấm này trong vòng phải là 6-7 tiếng đồng hồ. 6-7 tiếng đồng hồ. Tức là khi mà cái này nó lạnh hết á thì họ mới dứt khoát. Vì sao họ ra vô? Là vì cái nghiệp ái nhiễm. Cái nghiệp của chúng sinh trong cái cõi dục giới này là ái nhiễm. Ái nhiễm. Cho nên thấy đó không nở đi rồi trở vào thế thì cái mạng cái thân duyên hợp này không sử dụng được nữa, đi ra rồi thấy con cháu khóc quá kể lệ quá, đi vô rồi cũng không được, rồi đi ra đi vô mãi như vậy và phải mấy tiếng đồng hồ. Cho nên người ta cử là cái người mà mới chết đừng có động đậy họ, đừng có khóc lóc, đừng có đụng họ. Họ ghét hai vấn đề lớn, đó là đụng họ và khóc. Bởi vì đụng họ là họ đau lắm, đau dữ dằn lắm. Cái người mới chết mà cái thần thức chưa ra đó là họ đau đớn. Trong kinh diễn tả là như con rùa thoát xác, mình nắm bắt cái con rùa, mình kìm cái mai lại cho cứng, rồi cái người đó họ nắm cái cần cổ con rùa, họ kéo ruột gan đồ ra hết, thì quý vị tưởng tượng nó đau cỡ nào, con rùa nó đau cỡ nào. Thì cái người mà mới chết mà chúng ta đụng họ đó, họ đau như là con rùa thoát xác vậy. Cho nên họ đau là họ nổi sân, mà họ sân là nhân mà quả là địa ngục, cho nên họ nổi sân thì tức khắc họ đọa trong địa ngục. Vậy ta thương người chết là ta thương cái cách mà ta làm cho họ đọa địa ngục. Như vậy cái thương của chúng sanh là vậy đó. Thương là phải khóc, phải nắm tay bên đây, phải nắm tay bên kia, phải đỡ cái đầu, phải hung. Vậy đó gọi là thương. Nhưng mà cái đó là người chết không ưa cái đó. Họ sân si lắm, họ đau lắm. Và cái thứ hai là khóc lóc mà kêu réo mà thảm thiết, tức là họ trở lại, họ sanh trở lại trong gia đình của mình. Họ quyến luyến cái ái nhiễm đó, họ sanh trở lại trong gia đình mình. Cho nên hai cái vấn đề đó người chết họ không thích cái đó. Thế như vậy là trong cái suốt cái thời gian đó, từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ đó, là họ mới dứt khoát họ ra. Thế bây giờ thì họ tùy nghiệp thọ báo, nếu họ tạo cái nghiệp thiện thì họ tái sanh tức khắc trong cái cảnh thiện, họ tạo cái nghiệp ác là họ mới tái sanh tức khắc trong cái cảnh ác. Còn trung gian lưng chừng thì họ phải sang cái thân trung ấm. 7 ngày họ chết một lần. Bây giờ đó, cái thân trung ấm này cứ 7 ngày chết một lần. Thế thì bây giờ cái chết của họ là chết là sao? Cái thân tiền ấm này chết rồi, chết là nín thở, chết là cái thân này bị phân hủy, đem chôn, đem thiêu. Thế mà cái thân trung ấm này chết là chết là sao? Ai thấy nó? Bây giờ ta phải giải thích là có hai cách chết. Một là phần đoạn sanh tử, hai là biến dịch sanh tử. Cái chết của phàm phu chúng ta đó, ngã xuống cái ịch, rồi tắt thở, rồi chút nữa là mua cái hòm liệm vô, rồi còn không để thì 2-3 ngày sau nó phân hủy. Cái đó gọi là phần đoạn rã rời. Còn biến dịch sanh tử là chết trong tư tưởng. Ba quả của sa môn trước đó, Tu Đà Hoàng, A Na Hàm, Tu Đà Hoàng vẫn chết. Nhưng mà chết của các cái bậc này đó là tư tưởng, chứ không phải là chết bằng cái thân xác như chúng ta. Cho nên cái thân trung ấm này đó, sống chết gọi là biến dịch sanh tử. Mỗi lần chết là quên đi cái chuyện quá khứ đó một đoạn, một đoạn. Thế bây giờ chúng ta chia ra 7 đoạn. Cái việc mà quá khứ của mình á chia làm 7 đoạn, thì cái phần cái tuần lễ thứ nhất mà thân trung ấm chết á thì nó quên một đoạn, còn lại 6 đoạn. Chết tuần thứ hai là quên hết 2 đoạn, tuần thứ 5, tuần thứ 6, tuần thứ 7 hoàn toàn không nhớ gì hết. Cho nên họ tái sanh ở một cảnh giới nào là họ không nhớ chuyện quá khứ. Không nhớ chuyện quá khứ. Thế bây giờ có một cái trường hợp người ta đặt cái vấn đề như thế này. Trong kinh thì nói như vậy. Trong vòng 49 ngày thân trung ấm này thọ nghiệp để mà tái sanh trong cái loài nào, vào trong thai của con người thì gọi là thân hậu ấm. Cái thai trong bụng mẹ đó là thân hậu ấm. Cái thai trong bụng con chó thì con chó con đó là thân hậu ấm. Trong con bò con là thân hậu ấm. Như vậy là chúng ta có 3 thân: tiền ấm, thân trung ấm, thân hậu ấm thân. Các Đức Phật có 3 thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Mình cũng có 3 thân, nghĩa là Phật có gì mình có này. Bởi vì đồng đẳng mà, mình với Phật không thua Phật cái gì hết, có gì mình có này. Nhưng mà 3 thân của Phật gọi là tam pháp thân. Còn mình cũng có 3 thân mà tiền ấm thân, trung ấm thân, hậu ấm thân. Khi mình tu hành đây nè, đạt được đạo quả thì chuyển 3 cái thân này thành tam pháp thân. Không có 3 cái thân này không thành tam pháp thân. Tôi nói cái chỗ đó cho quý vị. Cho nên người nào tu hành mà hủy hoại cái thân tiền ấm này là sai với lời của Phật. Để chuyển chứ, sao mình hủy hoại nó là sao, là lấy gì chuyển? Giống như là đi bộ đội vậy. Ông bộ đội này phải đem cái bộ đồ cũ rách đó đổi lấy cái bộ đồ mới, chứ không có ta không có phát đâu. Ông đem ông bán ông nhậu rồi sao? Hiểu chưa? Nếu không có cái bộ đồ cũ ta không có đổi. Thì phải có bộ, nghĩa là đồng ý anh đi chiến trường rồi anh làm sao đó nó rách hay nó cũ gì đó, đồng ý, nhưng mà anh phải xếp lại rồi anh tới này anh đổi thì người ta mới cho anh đổi bộ đồ mới. Còn không có thì người ta nghĩ là anh bán anh đi nhậu đi. Hôm nay ta đâu có đổi. Thì bây giờ cái thân tiền ấm này quý vị hủy hoại nó, quý vị làm cho nó chết đi, quý vị quyên sinh cho nó, thì thành lấy cái gì đổi? Lấy cái gì chuyển? Phải có 3 cái thân này mới chuyển thành tam pháp thân. Cho nên có người nghe Đức Phật nói cái thân ngũ uẩn này giả tạm, rồi không cho nó ăn, không tắm nó, kệ cha nó, chết bà nó đi. Khùng không? Quý vị thấy khùng chưa? Phật nói rõ ràng mà, cái thân này giả, cái thân này là quyển, cái thân này duyên hợp, cho nên không tắm nó, không cho nó ăn, bệnh kệ nó để nó chết rồi làm như là. Như vậy là không có trí huệ. Mà Đức Phật nói sao? Đi qua biển cả phải dùng phao nổi. Thì chúng ta đi qua biển sanh tử là chúng ta phải dùng cái thân này làm phương tiện, làm phao nổi chứ. Bây giờ người đi biển mà từ chối cái phao nổi thì dại quá. Bây giờ mình tu hành mà bỏ cái thân này, nó đói hành hạ cái thân này cho nó khổ, dại quá. Phật nó không có trí huệ là vậy. Rõ ràng chưa? Thế như vậy tại sao là trong kinh Phật nói là trong vòng 49 ngày thì cái thân trung ấm này sẽ tái sanh hết? không còn nữa. Thì tại sao có những cái trường hợp 30-40 năm rồi họ còn, 30-40 năm vẫn còn, 700 năm rồi cũng còn. Thế thì cái câu chuyện này trong là cái quyển là Giữ Mãi Một Tình Thương của nhà văn Nguyễn Đình Phúc viết về cái những cái câu chuyện mà tìm mồ liệt sĩ. Cô Năm Nghĩa cho tôi đọc, có cái câu chuyện 700 năm còn như thế này. Đây là nó có sách vở đàng hoàng. Thế thì hai vợ chồng chú này ở Quảng Bình. Bà vợ bà nằm chiêm bao, bà mới thấy có một cái hình tượng về báo mộng. Nói là con là cháu của ông mà nhiều đời lắm. Mộ của ông bây giờ đó người ta đào xới lên, ta kiếm đồ cổ. Ông nhờ con đến đó đắp cái mộ của ông lại. Mà cái hình tướng của ông này là như Đức Trần Hưng Đạo vậy, tức là có đội mão, có mang giáp, mang hia, có kiếm đàng hoàng, quay về lắm. Sáng bà vợ bà nói với ông chồng, chồng nói bà khùng quá. Tự nhiên cái bà con với ông Trần Hưng Đạo có mang kiếm, có giáp rồi cái ông chồng không tin. Đêm thứ hai thấy nữa, và sáng bà vợ cũng nói như vậy, ông chồng cũng không tin. Đêm thứ ba chỉ cái địa chỉ, cái vị trí của cái mộ đàng hoàng. Sáng hai vợ chồng mới đèo xe tới đó thì kẻ trộm nó đào bới cái mộ cổ đó lên, còn cái bia. Thế thì mới báo cho chính quyền địa phương, thì địa phương họ đến họ phát hiện rồi họ mới buộc mấy người này phải đắp cái ngôi mộ đó lại. Rồi nhờ các vị bô lão trong làng biết chữ Tàu đó, họ đến họ đọc, thì cái chữ trong cái bia đó là ghi lại là ông Hồ Cương. Đây nè, tướng của đời nhà Trần. Đây nè, rồi ông hy sinh. Thế thì dân làng đem chôn ở đó, lập mộ ở đó. Mà cách đây 700 năm. Thế là cái câu chuyện đó viết là 2004, cách đó 700 năm. Thì thôi thì hai vợ chồng về. Thì tối đó bà vợ nằm chiêm bao trở lại là ông về ông cảm ơn. Cảm ơn con, vợ chồng con tốt quá. Đó là mộ ông đó, đúng đó. Nhưng mà còn quê hương của ông thì các con chưa biết. Bây giờ ông chỉ là quê hương của ông, về đó tìm. Chứ đây là cái mộ thôi. Ông ở Hà Tịnh. Thì từ Quảng Bình ra Hà Tịnh, từ nhỏ đến lớn hai vợ chồng chưa bao giờ bước chân tới đó. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng tin rồi, biết cái chuyện thứ nhất là có rồi. Hai vợ chồng mới đáp tàu lửa ra ngoài Hà Tịnh. Thì không biết ở chỗ nào, lăng ông biết ở chỗ nào, quê ông biết ở chỗ nào. Đến bảo tồn bảo tàng mới hỏi. Thì bảo tồn bảo tàng họ xác định rằng lăng ông Hồ Cương còn ở địa phương này. Và hàng năm nó đến cái ngày tưởng niệm đó, là nhân dân cán bộ rồi đến làm lễ tưởng niệm hương khói của ông trang nghiêm. Thế thì hai vợ chồng mới đến cái lăng của ông Hồ Cương thắp hương. Thì tối ông cũng báo mộng cho biết rằng chính xác là quê hương của ông. Ông nói với hai vợ chồng cái này thì, bà của con đưa ông đi đánh giặc, lúc trở về bị sốt rét rừng chết, dân đem lên núi Hồng Lĩnh chôn. Con lên đó tìm cái mộ của bà con. Thế là hai vợ chồng tìm được cái mộ của bà luôn. Mà câu chuyện đó 700 năm. Thế bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề, tại sao 49 ngày đã tái sanh hết rồi thì còn ở đâu? Thế thì những nhà ngoại cảm cho chúng ta biết, cho chúng ta biết. Và họ cũng nói rõ ràng là cô Năm Nghĩa là lên trên núi Vinh của mình đó, là tìm được một số hài cốt liệt sĩ hồi kháng Pháp. Nhưng trên cái ngôi chùa cổ đó còn hai cái gốc cây khế rất là to, mà sáu cái vị liệt sĩ này nằm chung quanh cái ngôi chùa đó. Và cô xin đưa họ về với nghĩa trang, họ không chịu. Họ nói với cô Năm Nghĩa là họ ở họ giữ chùa mấy chục năm. Thì bây giờ cô Năm Nghĩa mới đề nghị lãnh đạo là cho cô Năm Nghĩa xin một phần đất ở trên dưới cái nền chùa cũ đó, và cô lập cái đền thờ, thờ các vị liệt sĩ trên đó và khôi phục lại cái ngôi chùa tổ ở trên đó. Và họ nói với cô rằng họ không xuống. Thì như vậy thời Pháp tới bây giờ thì quý vị thấy là 50 năm, trên 50 năm các vị đó có. Thì bây giờ chúng ta, Phật giáo chúng ta trả lời cái này, chúng ta trả lời cách sao? Tức là về mặt giáo pháp, giáo lý trong kinh Phật nói như vậy, về cái mặt nhân gian người ta cho biết rằng người đó còn, chứ không phải là mất. Thì bây giờ chúng ta giải thích như thế này. Một nhân không thể thành quả được. Tức là chúng ta giải thích theo giáo lý của nhà Phật. Cái hạt xoài, quý vị sẽ hiểu rằng nó sẽ lên mầm cây xoài, bởi vì nhân quả, không ai chối cái này được hết. Thấy không nè? Hạt xoài sẽ lên cây xoài là nhân quả. Người học Phật hay người không học Phật gì ta cũng tin cái này, chứ không phải là cái giới học Phật mình tin mà cái ở ngoài ta không tin. Ta cũng tin, học cái hạt xoài này thì sẽ lên cây xoài, nhưng mà gói giấy ni lông rồi cất ở trong tủ thì mấy năm nó mới lên. Một nhân không thể thành quả được, Đức Phật nói đó. Tức là đem cái hạt xoài này lấy bọc ni lông gói lại nhiều lớp rồi bỏ trong tủ mà cất, xin thưa quý vị, trăm năm cũng không lên được cây xoài, vì nó thiếu duyên. Bây giờ ta phải làm sao? Ta đem cái hạt xoài này ra ánh sáng là một duyên. Ánh sáng là một duyên, ánh sáng không chưa lên được. Quý vị treo nó lủng lẳng ở ngoài cái gốc cây điều thứ có lên không? Không lên được. Phải có đất, đất là hai duyên, cũng chưa được nữa. Phải có nước là ba duyên, phải có nhiệt độ là bốn duyên, rồi phải có người chăm sóc. Chẳng thôi nó vừa lú cái mầm lên tức là dế hay là gì đó nó cắn cái đứt cái rồi, rất là nhiều duyên. Như vậy là một duyên không thể thành quả được, mà phải nhờ cái trợ duyên thì cái nhân này mới thành quả được. Như vậy trong 49 ngày họ sẽ tái sanh. Đấy nè, nhân thì có đó, nhưng mà duyên thì thiếu. Duyên thì thiếu, cho nên phải chờ đủ cái nhân duyên thì mới tái sanh được. Cho nên cái nhân duyên này có thể là 5 năm, có thể là 3 năm, có thể là 10 năm, có thể 20 năm. Thì cái cảnh giới sát bên con người của chúng ta, đó là một cái cảnh giới mà có cái loài chúng sinh thọ báo sống trong cái cảnh giới đó. Xin thưa rằng đạo Phật không thừa nhận cõi âm. Không có, trong đạo Phật không có nói cõi âm, cũng chẳng nói cõi dương. Âm dương đó là nói theo nhân gian. Còn đạo Phật nói là có vô số vô lượng thế giới, chứ không phải là cái thế giới cái quả đất của mình ở đây thôi, mà có vô số vô lượng thế giới. Thì ngày xưa thì người ta chưa phát minh được, chưa có cái đài viễn vọng, ta chưa thấy được. Bây giờ ta phát minh được là ta thấy là các cái vì sao ở trên nền trời đó ban đêm đó là hành tinh, là thế giới. Đúng rồi, thì có vô số vô lượng thế giới thì có vô số vô lượng chúng sinh đấy nè, do cái nghiệp của họ mà thọ báo trong cái cảnh giới đó. Rõ ràng như vậy là chúng sinh nó có là sắc giới, dục giới, vô sắc giới. Như vậy cái chúng sinh dục giới là ta thấy được, cái chúng sinh sắc giới ta thấy không được đấy nè. Thì như vậy cái chúng sinh mà Đức Phật diễn tả nó vi tế lắm, vì con mắt tuệ giác của Đức Phật thấy, chứ không phải là con mắt nhục nhãn của mình thấy. Có tất cả năm con mắt nha quý vị. Nhục nhãn là một, thiên nhãn là hai, huệ nhãn là ba, pháp nhãn là bốn, Phật nhãn là năm. Như vậy mình chỉ lấy con mắt phàm phu của mình, nhục nhãn này, mình thấy cả thế giới hoàn toàn sai, hoàn toàn sai lầm. Tôi dẫn chứng cái câu chuyện Na Tiên Tỳ Kheo được quý vị. Vua Di Lăng Đà nói tôi không tin có địa ngục. Đại đức chỉ cho tôi địa ngục ở đâu, bây giờ chỉ đi. Đó, bây giờ quý vị, ai hỏi quý vị đó, địa ngục ở đâu, quý sư cô chỉ cho tôi thì chỉ đâu. Nè, thế thì đại đức Na Tiên mới nói thế này. Thế thì có con sông U Ha, tức là ở trên Tây Tạng có con sông giống như là con sông Cửu Long hay con sông Hồng của mình như này. Trên Tây Tạng có con sông nó lớn, thế tên của nó là U Ha. Tức là hai bên bờ sông U Ha cảnh trí rất đẹp, hoa trái quanh năm. Nè, chứ là đời sống của dân cư hai bên bờ sông nó sung túc, vân 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 vân. Đại vương có tin không? Vua Di Lăng Đà nói: thưa đại đức, tôi đâu có thấy, tôi đâu có thấy. Mà đại vương không thấy mà đại vương tin không? Có, người ta đi về người ta nói lại, người ta đi đến Tây Tạng người ta về ta diễn tả lại hai bên bờ sông U Ha như vậy đó. Mặc dù tôi không thấy nhưng mà người ta nói lại tôi biết có. Vì đại đức Na Tiên Tỳ Kheo mới kết luận vua Di Lăng Đà như vậy là có địa ngục, nhưng mà đại vương chưa đến đó cho nên vậy vương chưa thấy. Nhưng mà địa ngục vẫn có từ trước đến giờ, sông U Ha vẫn có từ tạo thiên lập địa đến bây giờ, chứ đâu phải là đại vương không thấy là sông U Ha không có đâu. Và khi nào có người ở địa ngục về họ nói cho đại vương biết nè, vẫn có. À, vì vậy cho nên cái cảnh giới của loài chúng sinh đó thọ báo chúng ta không thể thấy, con mắt này không thể thấy được, nhưng mà họ về họ nói lại cho chúng ta biết. Có cảnh giới sát bên chúng ta mà con mắt chúng ta không thể thấy được, mà cái thọ báo của họ, họ vẫn sống trên cái cảnh giới đó, cũng có đẳng cấp, cũng có vân vân, sinh hoạt cũng bình thường như mình. Nhưng mà có cái điều là không có phải làm lụng vất vả giặt nhuộm sai giả như chúng ta, mà họ thì tưởng tượng thôi. Họ đi họ không phải dùng bằng ô tô, họ không dùng bằng phi cơ được, mà họ khởi lên cái niệm họ, tức là bằng thần túc thông. Quý vị nhớ là quỷ thần có bốn thông nữa chứ: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông và thần túc thông. Cho nên họ muốn đi là họ khởi cái niệm rồi họ nghĩ là họ tới, họ muốn ăn cái gì là họ khởi lên, họ có họ ăn rồi tự nó mất. Chứ đâu phải như mình, nó phải là giặt nhuộm, phải là nấu nướng, phải bưng dọn cả tô cả tượng, không phải. Cái loại chúng sinh đó. Vì vậy cho nên là những cái loại chúng sinh đó họ còn báo mộng về cho gia đình biết như vậy như kia, là vì cái trợ duyên đó thiếu. Có nhân nhưng mà duyên thì thiếu. Vì vậy cho nên đối với cái cảnh giới của họ là bạc ngàn, u minh minh, không có năm tháng ngày giờ như cái cuộc sống của chúng ta có lịch, có năm, có tháng, không phải. Đối với họ 5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm giống như chúng ta nháy mắt. Giống như chúng ta nháy mắt. Nó không có cái năm tháng ngày giờ như đời sống của con người chúng ta. Mỗi cái loài chúng sinh cái quả báo của nó khác nhau, vấn đề y thực của nó khác nhau, thời gian nó có khác nhau, thân tướng họ có khác nhau, rõ ràng chưa? Chứ mình đừng có chấp rằng họ phải như mình, họ phải ăn mặc như mình, họ phải dùng cơm như mình, họ phải đi như mình, không phải. Chúng ta phải hiểu rằng vô số vô lượng thế giới có vô số vô lượng chúng sinh, vì nghiệp thọ báo cho nên họ sanh trong cái quốc độ đó, cái thế giới đó, họ sinh hoạt với cái cảnh giới của họ mà con mắt nhục nhãn của chúng ta không thể thấy được. Đã. Vì vậy cho nên sau khi tôi trình bày để quý vị thấy cái thân trung ấm đó, cái thần thức đó, và bây giờ chúng ta nói cái là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp có nghĩa là mang, chữ đới là mang. Chữ đới là mang. Ta đọc chữ đái đó. Đội mang. Đái kinh vô trần sát, thân như sự sàng tỏa biến tam tương, đầu đội kinh, chữ đái đó đó. Đái kinh vô trần kiếp, tức là đầu đội kinh trải qua vô số vô lượng kiếp, thân này làm giường tòa cúng dường các đức Như Lai không mỏi mệt. Bất như truyền pháp độ sanh, hà tất báo Phật ân dạ. Tức là đầu đội kinh mà thân thì làm giường tọa cúng dường cho chư Phật, trải qua vô lượng kiếp không đem giáo pháp của ngài truyền bá, không cách nào báo ơn Phật được. Cái chữ đái nghĩa là đội, là mang. Như vậy là cái hành giả mà sau khi bỏ cái thân tứ đại này, duyên hợp này, mang cái nghiệp đi về cực lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Còn cái người, cái hành giả thứ nhất là nhất tâm bất niệm thì tức khắc được sanh về cực lạc, không nhờ phải cái oai lực của Đức Phật ở Di Đà. Còn cái người mà vãng sanh gọi là đới nghiệp thì hoàn toàn nhờ cái nguyện lực của Đức Phật ở Di Đà, và cái sự phát nguyện của họ lúc sanh tiền họ niệm Phật, họ có phát nguyện vãng sanh. Nhưng mà giờ này tâm họ điên đạo thì họ phải nhờ cái oai lực của Đức Phật cái gì đó. Bây giờ nhờ cách sao? Nói nhờ chúng mình phải hiểu cái nhờ chứ. Bây giờ tất cả đại chúng cầm cây kim may áo bỏ xuống dưới biển, nó chìm sát đáy, không có trọng lượng gì hết. Bỏ vô cái cân thì nó có trọng lượng gì hết. Nhưng mà quý vị cầm cái kim may áo, quý vị bỏ xuống biển là nó chìm sát đáy. Thì tại sao ở nước ngoài họ chở sắt vô phú Mỹ, ở Vũng Tàu mình, Đồng Lâm đó, họ chở hàng nghìn tấn, hàng triệu tấn, nó không chìm đi. Mà cây kim mình bỏ xuống biển là nó chìm, là vì nhờ chiếc tàu. Không có chiếc tàu là cũng giống như cây kim thế thôi, nhờ chiếc tàu. Rõ ràng chưa? Vậy thì chúng sinh mà còn nghiệp mà được về tịnh độ là nhờ chiếc tàu, chứ đâu phải là tự mình được. Oai lực của Phật A-di-đà, oai lực của Phật A-di-đà. Bởi vì trong niệm, trong niệm Phật Tam Muội có giải thích cái chỗ đó như thế này. Cái viên ngọc, dìm cái viên ngọc mani vào trong cái chậu nước đục thì chậu nước đục liền hóa thành nước trong. Quý vị nghe chưa nè? Như vậy cái chậu nước đục này không tự nó hóa được, mà cái màu nhiệm của ngọc mani, cho nên cái màu nhiệm của ngọc mani mới làm cho cái chậu nước đục này hóa thành nước trong. Chứ còn tự nhiên cái chậu nước đục này không thể hóa được, mà phải do cái màu nhiệm của ngọc mani. Cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai là danh hiệu của Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh, tức là tâm mê này không thể hóa được, dứt khoát không thể hóa được. Giống như là chậu nước đục cái không thể hóa được, mà do màu nhiệm của ngọc mani thì cái tâm mê của chúng sinh này không tự nó hóa được, mà do màu nhiệm của Phật A Di Đà. Do cái màu nhiệm của Phật A Di Đà. Ta học Phật ta phải hiểu cái này rõ ràng. Có vị không hiểu gì hết, tán hưu tán nay nói tào lao xích bổn không trúng trật gì hết, không biết được cái màu nhiệm này. Vì sao ngài có cái màu nhiệm lớn lao như vậy? Vì cái công đức tu hành của ngài trải qua vô lượng kiếp, vô lượng kiếp, cho nên thành tựu được cái công đức đó, cái oai lực đó. Chứ còn chúng ta thì không được cái này, mà các Đức Phật được cái này là vì cái công quân tu hành của các ngài trong vô lượng kiếp. Như cái cục đá nó nằm ở Canada, nó nằm mấy triệu năm nó thành cái viên ngọc mà làm cái tượng Phật ngọc, mấy triệu năm ở dưới đó. Thế thì một vị chân tu mà cái công quốc công đức đức tu hành của quý ngài nó lớn quá, cho nên ngài cảm hóa được, phương tiện của ngài giáo hóa được vậy. Còn mình nó không ai nghe hết, cái lỗ tai họ la tối ngày họ không nghe nữa. Còn tại sao cái vị đó chỉ nghe cái danh thế thôi, mà người ta đến, người ta khuất phục, người ta quy y, người ta tu hành, là vì cái đức độ, cái công quân này. Như vậy tâm mê của chúng sinh không tự hóa thành tâm tịnh được, mà do cái màu nhiệm của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì cái hành giả mà bây giờ niệm Phật mà phát nguyện vãng sanh, đến cái khi mà lâm chung mà tâm điên đảo đó, thì Ngài đến, Đức Di Phật A Di Đà đến, rồi cái màu nhiệm của Ngài, cái oai lực của Ngài làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh, rồi Ngài rước ta về cực lạc. Nhưng mà chịu khó ở cái phẩm hạ một chút, chứ không được ở cái phẩm thượng. Tôi nói chia cửu phẩm là có cái ý đó, có cái màu nhiệm đó đó, phải chia cửu phẩm. Chứ không thôi thì rước cái người mà đối nghiệp bản sanh này về ở với cái thượng phẩm, với cái người là nhất tâm bất loạn không được, phải về đó tu nữa chứ, còn yếu quá mà. Nên là nhờ cái oai lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn họ về cực lạc ở cái phẩm hả, một tiểu kiếp sen mới nở, chứ đâu phải nở liền đâu. Còn cái người vãng sanh về thượng phẩm nở tức khắc, nở liền, cực thiện thì tái sanh về, vãng sanh về cực lạc mà sen nở liền diện kiến Đức Phật A Di Đà, còn ở đây chưa được, chưa được. Bồ Tát còn chưa thấy cây nước ao hồ chim rừng cốc nhái gì đủ thứ hằng bà làng thuyết pháp hết, về nói cái giống gì cũng biết thuyết pháp hết. Cho nên tôi nói với quý vị là không ước ao gì, mình tu dở lắm, tức là khi mãn cái thân hoại mãn chung này, tôi được nguyện về cực lạc làm cỏ chi cỏ lan thôi, nhưng mà cỏ bên đó không có cho bò ăn, thoải mái biết thuyết pháp rồi độ mấy người này tu nữa, đồng ý không? Chứ còn cỏ bên đây họ cắt họ cho bò ăn là tiêu liền. Cho nên về tịnh độ thành cỏ bên tịnh độ mà cỏ biết thuyết pháp, rồi quý vị qua sao tôi thuyết pháp tôi độ nữa có vậy đó có sao? Mê là mê và ham là ham vậy. Đối nghiệp vãng sanh là Ngài làm cho mình nhất tâm rồi Ngài rước ta về cực lạc. Đó là oai lực của Phật A Di Đà và bản nguyện của chúng ta. Khi chúng ta ở cõi ta bà này, chúng ta phát tâm, chúng ta niệm Phật, chúng ta nguyện vãng sanh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gia hộ cho mình rồi. Bởi vì Ngài với Đức Phật A Di Đà hợp lắm, cho nên Ngài mới giới thiệu cho chúng ta rằng là có thế giới cực lạc. Đấy nè, còn các Đức Phật khác không giới thiệu mà chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu. Cho nên vì vậy mà Ngài mới nói rằng là tôi tán thán Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà cũng tán thán tôi. Nhớ nè, có qua có lại, rõ ràng chưa? Và tôi xin dẫn chứng là Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ có các vị này cũng tán thán đó, nhiều không thể nghĩ bàn như số cát sông Hằng. Thế đi, bây giờ chúng ta không tin lời Đức Thích Ca thì chúng ta tin ai nè? Bởi vì chúng ta học rồi, 32 tướng tốt của Phật có cái tướng lưỡi rộng dài không nói láo. Không nói láo. Mà tu không nói láo, không vọng ngữ đó là trải qua A Tăng kỳ kiếp mới được cái tướng lưỡi rộng rộng dài. Cái lưỡi của Đức Phật liếm đụng cái chân tóc, còn mình liếm đụng cái lỗ mũi chưa, đâu liếm thử coi. Không có mạng nào đụng cái lỗ mũi hết, cho nên quý vị nói láo thoải mái. Đâu có ai nói thiệt đâu, nói láo thoải mái là gì, niệm le ra đụng, chưa đụng cái sống mũi, còn Ngài đụng tới cái chân tóc. Vậy thì căn cứ vào 32 tướng tốt của Đức Phật, ta mới xác định Ngài không nói dối. Vậy thì Ngài giới thiệu cảnh giới cực lạc rõ ràng. Và hiện tại, quá khứ có người vãng sanh, hiện tại có người vãng sanh, thì tương lai cũng có người vãng sanh. Để tôi nói cái bà ngoại của Hòa Thượng Tắc Thành cho quý vị nghe. Ở xã Tân Kim, Cần Duộc, tôi ở Cần Đước. Trong niệm Phật thập yếu, Hòa Thượng Giảng Đức có đề cập cái chuyện này. Cái vị đó là bà ngoại của Hòa Thượng Tắc Thành, mới tịch đưa về dưới chùa Pháp Môn. Còn chị của Hòa Thượng đó là ni sư trụ trì chùa Pháp Môn. Đó là hai người đó cháu ngoại. Bà quy y với sư cụ chùa Bồ Đề. Thì cách Bồ Đề đó, cách chùa Pháp Môn đó, thì khoảng một cây số đường chim bay. Mà ngày xưa đó là cái nhà, chứ chưa phải là cái chùa. Bà niệm Phật 40 năm. Hòa Thượng dạy cho bà niệm Phật. Thế thì hôm nọ bà mới nói với cháu ngoại, tức là chị ruột của Hòa Thượng Tắc Thành: con đi lên chùa Bồ Đề, con rước sư cụ xuống để sư cụ niệm Phật cho bà vãng sanh. Bà thấy Phật A Di Đà mấy ngày nay là con lên con thưa với sư cụ đi. Thì người cháu ngoại mới lên thưa sư cụ. Sư cụ nói: không được, mai tôi mới xuống được, về nói với bà nán lại một ngày đi, mai đó là tắm Phật mùng 8 tháng 4, rồi tôi mới xuống, tôi tắm Phật rồi tôi xuống. Thì sáng thế thì sư cụ tắm Phật với bổn đạo xong rồi sư cụ nói: thôi mấy bà ở nhà ăn chè chơi, tôi hẹn với bà bổn đạo là phải chờ tôi một ngày. Thì Hòa Thượng xách dù mới đi bộ. Thì cái người cháu ngoại mới thấy sư cụ đến ngoài ngõ rồi mới vô nói báo ngoại, sư cụ đến rồi. Thì bà nói con mời sư cụ vào. Mời sư cụ vào, nói bà con nằm đây thưa sư cụ. Thì bà mới nằm đó, bà nói con đợi thầy hôm qua tới nay. Thầy nhắn thầy nói đợi thầy một ngày, con đợi thầy qua nay, thầy niệm Phật cho con đi. Hai thầy trò niệm xong cái bà đi luôn. Nán lại một ngày. Đúng đó là bà đi cái bữa trước, bữa mùng 7 rồi. Nhưng mà sư cụ nói là chờ sư cụ tắm Phật, rồi sư cụ mới qua, là nán lại một ngày. Bà nằm đó bà chờ sư cụ một ngày, bà mới đi. Sau cái sự việc đó là cả cái gia đình đó cải gia vi tự, sửa cái nhà đó thành cái chùa Pháp Môn, tu hết cả nhà đó. Cái vị mà cháu ngoại mà còn sót lại đó là Hòa Thượng Tắc Thành, ở trong cái ban Hoằng Pháp của thầy hồi xưa đó, hồi Giáo hội Thống Nhất đó, thầy cũng là học cái khóa đó, thầy cũng học cái khóa đó. Là hai vị này là còn là pháp sư, như là cố cụ còn lại đó. Hôm trước Hòa Thượng mất. Đó là trong cái, ở trong cái đoàn giảng sư trung ương của Giáo hội Thống Nhất hồi trước đó. Lúc đó thì Hòa Thượng Quyền Vi làm tổng vụ vụ trưởng, mới đào tạo cái lớp giảng sư đó, lấy cái tên đó là Phú Lâu Na 1, Phú Lâu Na 2. Mà thầy là ở cái lớp là Phú Lâu Na 2, vì lấy cái tên của cái vị là thuyết pháp đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật, đặt cho cái đoàn giảng sư này, cái lớp đào tạo này là đoàn Phú Lâu Na 2, Phú Lâu Na 1, Phú Lâu Na 2. Phú Lâu Na 1 đó là các vị đã tịch hết rồi, như là Hòa Thượng Nhật Long ở dưới Tiền Giang, đó là Phú Lâu Na 1. Và Hòa Thượng Pháp Hội, chùa Pháp Hội, Hòa Thượng Tắc Nghi đó là Phú Lâu Na 1. Và Hòa Thượng chùa Tuyền Lâm, Hòa Thượng Trí Châu, đó là tốt nghiệp cái khóa là Phú Lâu Na 1, còn thầy đó là Phú Lâu Na 2. Như vậy là còn mang nghiệp, còn tham, còn sân, còn si, chứ phải chưa dứt. Mà đến cái giờ phút cuối cùng, và nguyện lực của Đức Phật Di Đà, họ đến trước mặt của cái người chết đó, rồi cái oai lực của Ngài làm cho người đó nhất tâm, rồi Ngài tiếp dẫn về Cực Lạc, nhưng ở cái phẩm hạ phẩm chứ chưa được trung phẩm, chưa được thượng phẩm. Tại sao? Vì cái công quân tu tập của chúng ta còn yếu khuyết, còn kém, cho nên phải về tịnh độ, ngồi trong cái hoa sen đó. Bởi vì khi mình phát tâm mình niệm Phật là ao thất bảo có cái búp sen và có tên của mình ở trong đó nêu danh. Thì bây giờ mình vãng sanh mình về ngay cái búp sen có tên mình trong đó, chứ đâu có đi lộn đâu. Nhưng mà chịu sơ khó ngồi ở đó nghe pháp mà tu. Thế thì người bên tịnh độ, cái sự tu hành của họ là không thối thất. Còn cái cõi ta bà của chúng ta đó, có tu nhưng mà thối thất thì nhiều, mà bất thối thì ít. Còn ở bên đó là bất thối thì nhiều mà không có thối thất. Như vậy ở đó một tiểu kiếp hay hơn một tiểu kiếp, mà cuối cùng hành giả đó, người vãng sanh đó cũng chứng được vô sanh pháp nhẫn, đồng với người đã vãng sanh về thượng phẩm. Nhưng có điều kiện phải nán chờ đợi cái công quân tu tập của mình đã công duyên quả mãn rồi mới chứng được vô sanh pháp nhẫn. Nhưng tất cả đều chứng hết. Như vậy thì họ nhất tâm họ vãng sanh cũng để chứng được vô sanh. Mà mình đối nghiệp vãng sanh về ở hạ phẩm đó, rồi mình cũng dần dần chứng được vô sanh. Rõ chưa nè? Nhưng có cái điều kiện là chúng ta phải tu thêm. Nè. Thế thì người vãng sanh về thượng phẩm thì diễn kiến Đức Phật A Di Đà, và người ở trung phẩm thì thấy hai vị Đại Bồ Tát Quan Âm Đại Thế Chí. Còn chúng ta ở hạ phẩm là chúng ta nghe được Ca Lăng Tần Già Khổng Tước Cộng Mạng Anh Võ ngày đêm sáu thời thuyết pháp, và Thất Trùng Hàng Thọ, Thất Trùng La Võng, lưới giăng, rồi gió thổi, rồi cây reo, vân vân, tất cả đều diễn pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề. Thế này đâu có thối thất, không có thối thất. Cho nên tôi nói khó ở cái chỗ là chúng ta phải phát tâm bồ đề, niệm Phật A Di Đà, gọi là phát tâm vô thượng đại bồ đề, thì chứng được quả vị bất thối chuyển đồng với chư Phật ở hàng xa thế giới là phải phát tâm Bồ Đề. Còn quý vị niệm Phật bây giờ, quý vị nghĩ rằng thế giới ta bà này khổ cực, con nó làm khổ, nó bất hiếu, nó phá tán tài sản, bực mình quá niệm Phật. Nói mai mốt về cái cảnh đó, nó giàu có hơn, nó sung sướng hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó an lạc hơn ở đây. Nhiều chuyện quá. Không phải, mà chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Tóm lại, trong Kinh Di Đà nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quá. Không thể dùng thiểu thước, phước thiểu thiện mà được vãng sanh về nước kia đâu. Mà ở cái cõi ta bà này, tu mà gọi là thiểu phước thiểu thiện khó làm lắm quý vị, khó tạo lắm chứ mới đơn giản đâu. Bố thí suốt đời là thiểu phước, hiếu kính với cha mẹ trọn lành cũng là thiếu phước. Thiếu phước chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà là đa phước. Ăn chay trường suốt đời cũng thiểu phước. Nhưng mà cái thiểu phước đó mình tu, quý vị thấy khó chưa? Dễ tu hay khó tu? Rất là khó tu. Nhưng mà được như vậy gọi là thiểu phước. Mà niệm Phật là đa phước. Phát tâm. Bây giờ nói phát tâm. Cái bà Phật tử đó, bà nói với ni trưởng ở bên Đài Loan đó, bà bỏ ra 4 triệu đô la cất một cái ngôi chùa vĩ đại. Một mình nó cúng 4 triệu đô la. 40 triệu đô la chứ không phải 4 triệu đô la, 40 triệu đô la. Ni trưởng nó nói thế này: tôi có đâu có đi xin tiền, tôi xin cái tâm của Phật tử chứ tôi đâu có xin tiền. Quý vị nghe được cái câu đó quý vị thấy mới hay. Thay vì một thí chủ cúng 40 triệu đô la để cất một cái ngôi đại tự quy mô, nhưng mà ni trưởng không có nói, không nhận. Ni trưởng nói tôi xin cái tâm của người ta chứ tôi đâu có xin tiền. Như vậy cái người nghèo này họ bỏ ra có 1 đô la thôi, hiểu nè, mà họ phát tâm. Mà phát tâm như vậy đó, cái vị thí chủ mà phát tâm cúng 40 triệu đô la đó là sao? Là thiểu phước. Phát tâm như vậy đó là thiểu thiện. Phát tâm lớn lao như vậy đó, dõng mãnh như vậy đó, Lương Võ Đế cất 72 cái chùa, đúc 72 cái hai cái chuông, hỏi Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề nói không có, không có công đức. Thiểu phước, cái đó là thiểu phước. Phát Bồ Đề tâm là đa thiện. Bồ Đề tâm chư thiện trung vương, trong phát Bồ Đề tâm nói đó mà. Tức là phát Bồ Đề tâm là đa thiện, niệm danh hiệu Phật Di Đà là đa phước. Thế thì phát tâm niệm Phật gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì chứng quả vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rõ ràng. Chứ đừng có mong rồi đi về cái cõi tiên đó để được quần áo đẹp, rồi ăn sang một mặt sướng, rồi có hộp sòn, có kim cương, rồi vàng bạc đầy đủ. Không nên nghĩ như vậy. Không nên nghĩ như vậy. Thôi thì hết giờ. Muốn nói nữa thì nói. Hết giờ. Cuối cùng xin có cái lời cầu chúc thiền đường tăng học Phật hóa Nam Lưu, thiện tính kiết tường đồng hân hạnh. Nghĩa là ở trong nhà tăng mà các vị tu học nghiêm chỉnh, đàng hoàng thanh tịnh, thì đàn na thí chủ họ có phước vô cùng. Họ có phước vô cùng. Mà quý vị làm biến, quý vị không tu, họ không có phước gì hết. Cho nên vậy vậy cả thí chủ, đàn na và cả tăng ni là họp lại. Cái việc này thì chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên hộ pháp ở tất cả các nơi đều hộ trì cho chúng ta. Cuối cùng chúc chúng ta được an lành trong chánh pháp. A Di Đà Phật.
Xin tất cả đại chúng đồng hộ quỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng. Nhìn được Hòa Thượng là ánh sáng tưng bừng, hưởng ấm áp của mặt trời chiếu mọc. Nhìn được Hòa Thượng là trăng vàng dịu ngọt, hiền hòa cho trăm cảnh nên thơ. Thật vậy, Sáng hôm nay, trong không khí đón mừng Hòa Thượng Quang Lâm, chúng con còn lại được Hòa Thượng ban bố cho chúng con một thời thuyết pháp vô cùng quý báu. Toàn thể đạo tràng chúng con cảm nghe hân hoan và an lạc cả tâm hồn. Nguyện khắc cốt ghi tâm những lời Hòa Thượng đã chỉ dạy để áp dụng đi vào cuộc sống hằng ngày. Giờ này, bằng giới hạn của ngôn từ và lòng tri ân vô lượng, toàn thể đạo tràng chúng con ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ trên Ngài. Pháp lạc vô biên, hóa duyên vô ngại, để Hòa Thượng luôn lèo lái chiếc thuyền chánh pháp, đưa chúng con và tất cả chúng sanh lìa bờ mê đến bến giác ngộ giải thoát. Ngưỡng mong trên Hòa Thượng từ bi ai mẫn nạp thọ cho lòng thành kính tri ân vô lượng của tất cả ni chúng và toàn thể Phật tử chúng con. Giờ này, để thể hiện tấm lòng tri ân, chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhưng tâm đảnh lễ hiện tiền Hòa Thượng Tôn Sư Tam Bái. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng và toàn thể đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ và chúng sanh đều thành Phật đạo.
Buổi thuyết pháp đây đã được viên mãn. Khi này chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư hồi quy tâm trường để dùng nước giải lao, xin ban chung cổ cử cho ba hồn chung cấm để cung tiễn Hòa Thượng trở về.